A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu dầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào hôm nay là thứ bảy trong lịch thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 11 tháng 9 năm 2021. Lịch dương là ngày 11 tháng 9. Chúng ta thấy rất quen thuộc bởi vì trên người ta cũng nhắc nhiều đến một ngày về biến cố, sự cố ở Mỹ, khủng bố nước Mỹ năm 2001. Để chúng ta nhắc lại là đời là vô thường. Thì Trang nhớ là không biết quý vị có biết không, nên thì Trang nhớ năm đó thì Trang học lớp 12 mới sáng sớm ra chuẩn bị đi học, rồi coi tivi thời sự, thấy có mấy chiếc máy bay nó đâm vào cây cảnh, đâm vào tới mấy tòa tháp, không hiểu chuyện gì. Và đến sáng trưa đi về, học về mới biết là chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Mới đó mà đã 20 năm rồi, 20 năm trôi qua. Tức là đủ để một đứa nhỏ, một đứa trẻ vừa ra đời, bây giờ là 20, 21 tuổi đầu trở thành một người cha, một người mẹ. Cho nên chúng ta thấy nó thoáng qua, cuộc đời thoáng qua rất là nhanh. Thoáng chốc là đại chuyển sanh. Cho nên là nếu chúng ta không biết trân trọng, không biết trân quý thời gian, thì thật ra mà nói, ở thế giới này đối với chúng ta nó giống như là một cái cảm giác, một cái giấc mộng, vừa ngủ tỉnh dậy là hết. Mà nếu như những người nào là sống lâu, nếu mà sống lâu thì chúng ta sẽ thấy được như trong bài kệ kinh Pháp Cú, Phật có nói ai sống 100 năm không nghe được chánh pháp tốt hơn sống một ngày mà được nghe chánh pháp. Nếu mà chúng ta sống cả 100 năm mà không nghe được chút chánh pháp nào, chánh pháp ở đây chính là Phật pháp. Chánh pháp ở đây chúng ta đó là kinh Vô Lượng Thọ. Thì uổng phí một đời. Phật nói tốt hơn, thà là mình sống một ngày thôi mà được học chánh pháp, được nghe chánh pháp. Bài kệ này rất nổi tiếng trong kinh Pháp Cú, chắc chúng ta nghe được. Cho nên là những người mà không có nghe được chánh pháp vào thời đại này, người ta đau khổ, rất khổ, người ta tìm mọi niềm vui. Nhưng những niềm vui mà dựa vào bên ngoài, nó đều là giả tạo, nó đều là mong manh. Chỉ có dựa vào niềm vui của chân tâm tự tánh chúng ta, đó là Phật pháp. Niềm vui của Phật pháp mới tồn tại lâu dài. Còn những niềm vui nào ở thế gian nữa, nó cũng ngắn tạm và nó cũng có thể thoáng qua như mây khói. Cho nên là tốt nhất chúng ta hãy tìm niềm vui trong kinh Vô Lượng Thọ. Đây là niềm vui trong chánh pháp. Cho nên mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta gặp nhau thì chúng ta có coi như là cơ hội để ôn lại những điều mà Phật dạy. Vì nếu như không có rời khỏi sanh tử luân hồi thì thật ra những niềm vui thế gian nó kết thúc bằng đau khổ. Quý vị thấy như sự cố biến cố 11 tháng 9 năm đó, rất nhiều người đang an toàn, cái tự nhiên cái đang đi trên máy bay, tự nhiên bị máy bay đâm, nó bị cướp đái đâm vào tòa tháp, hay là những người đang làm văn phòng ở đó, quý vị tưởng tượng tự nhiên cái máy bay nó đâm vô cái chết kinh hoàng và bao nhiêu người chết như thế. Còn chúng ta đang đang ở Việt Nam bây giờ không phải sự kiện đó, mà bây giờ chúng ta là đối phó đại dịch. Và chúng ta thấy cuộc đời nó ngắn ngủi, nó giả tạm. Chỉ có những bạn trẻ đó, các bạn trẻ thì chưa có cảm nhận được. Chứ nếu mà cảm nhận được chút thì cũng sẽ ráng tu thôi. Và trong vòng sanh tử luân hồi thì những chuyện nhân quả báo ứng là không thể tránh được. Quý vị thấy nhớ như Ngài Pháp Sư Định Hoằng đó, Ngài có nhắc lại một lần nữa câu chuyện mà hôm trước Thiền Trang kể, là câu chuyện một cái vị Pháp Sư, một vị Hòa Thượng tôi xuất gia đó, tu có đức, rất đức hạnh vào thời vua Lương Bộ Đế. Thì vua Lương Bộ Đế ông bữa đó triệu gọi là mời Ngài vào để cúng dường. Nhưng mà khi mời Pháp Sư đó, gọi là Pháp Sư Kham Đầu vào, thì khi mà vào thì do nghiệp lực khống chế, cho nên là ông vua Lương Bộ Đế đang đánh cờ. Và lúc mà hạ thần tới bẩm báo Ngài là bây giờ Hòa Thượng đó vào rồi, bây giờ nên đối tiếp với Ngài như thế nào, với người đó thế nào, thì ông đó đánh cờ, ông đâu có để ý nữa lời nói đó. Ông nói là ông đang tập trung nhập tâm vào đánh cờ, cho ông nói giết đi, giết, ông đâu muốn giết con cờ trong trong bàn cờ đấy. Đó, cầm con cờ giết đi. Đây là Bính Hậu nghe vậy, giết đi thì đem ra chém đầu. Rồi sau đó thì một hồi ông vua Lương Bộ Đế mới nhớ lại, ủa sao lúc nãy mình triệu tập sớm thế tới mà sao không thấy, hỏi người hầu. Thì nói đúng, lúc nãy ngài bảo sai con chém đầu rồi, hạ thần chém đầu rồi, dẫn ra ngoài chém rồi, giết rồi. Thế mới vua Lương Bộ Đế mới hối hận vô cùng, mới hỏi lại, ủa vậy chứ trước khi chết ông có nói gì không, vị hòa thượng có nói gì không? Thì nó có là tại ngày đó là tu hành đắc đạo rồi, biết rồi, tại vì trong kiếp xa xưa, ở kiếp trước, ở trong đời quá khứ, ta là sa di, ta vô tình giết một con trùng, tức là khi mà làm đất đó quý vị, giết một con dung đất, con trùng, mà bây giờ con trùng đó chính là vua Lương Bộ Đế, cho nên là bây giờ ta đời này ta phải trả mạng, cho nên hoan hỷ trả mạng thôi, bị chặt đầu. Và chính do nguyên nhân đó mà vua Lương Bộ Đế sau này không thoát được nạn. Quý vị biết đấy là một nguyên nhân giết thánh nhân. Cho dù là vô tình, không cố ý, không phạm giới, nhưng mà cái nghiệp nhân quả giết một thánh nhân. Cho nên là ông cũng bị nhân quả, và sau này là bị hầu kiển tạo phản. Đó. Quê quân đánh hết vậy, và cuối cùng ông bị chết đói. Cuối cùng là ông bị chết đói. Cho nên là đời đó vua Lương Bộ Đế không có thành tựu, mà thậm chí còn phải trả nghiệp nữa, bởi vì ông phạm một vào một điều giết người, không phải giết người bình thường, giết thánh nhân. Cho nên chúng ta thấy trong sanh tử luân hồi có những nghiệp nhân như vậy rất là đáng sợ. Cho nên vua Lương Bộ Đế mặc dù tạo bao nhiêu tượng Phật, bao nhiêu ngôi chùa, ủng hộ mấy chục ngàn tăng ni, gọi là 400 ngôi chùa, 4.000 ngôi chùa, mấy chục ngàn tăng ni xuất gia đề xướng ăn chay, vậy mà cuối cùng vì một nghiệp đó cho nên sau này ông cũng không thoát được nghiệp. Cho nên chúng ta mới biết những người tu hành như vậy còn có nghiệp thì huống hồ chứ chúng ta, đúng không? Cho nên chúng ta biết thân biết phận mình, thời mạt pháp nhiều nghiệp chướng nặng nề, chúng ta cố gắng để mà tu hành cho tốt, để mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Con đường duy nhất bây giờ tốt nhất là chúng ta bám vào kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ, đừng để lỡ phí thời gian, vì một tuần thật ra chỉ có 2 buổi thôi. Nếu mà học được kinh Vô Lượng Thọ tốt thì chúng ta sẽ sớm về Tây Phương Cực Lạc, khỏi mất công luân hồi. Mời mất quý vị xem tiếp. Chúng ta ở phẩm 30 và hôm nay là đoạn thứ 3. Hoài hôm vừa rồi giảng có được 2 đoạn thôi, tại vì phẩm này khá nhiều nội dung, khá nhiều kiến thức khó. Mời quý vị đọc qua một lần. Biện tài tổng trì, tự tại vô ngại, thiện giải thế gian vô biên phương tiện, sở ngôn thành đế, thâm nhập nghĩa vị, độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp, vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là biện tài tổng trì. Thì biện tài này chính là tứ vô ngại biện tài. Chúng ta đã học rồi. Nếu quý vị quên thì quý vị coi lại. Thiện Trang đã giảng rồi. Nếu mà giảng lại đây nữa thì chắc là nó nhiều quá. Bây giờ kiến thức quá nhiều. Cho nên tứ vô ngại biện tài gọi là có đầy đủ năng lực này. Rồi thêm nữa, tổng trì. Chữ tổng trì có nghĩa là tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Ý nói hiểu được lý sự, lý và sự của tất cả pháp. Và thêm chữ biện tài là khả năng có thể nói ra được tất cả các pháp về tánh, về tướng, về lý, về sự. Chúng ta nói như thế. Nói tóm lại là có thể nói thế nào? Có thể nói rõ ràng đối với một pháp, quý vị Thiện Giang hay nhắc. Thì chúng ta phải nói đến sáu mặt: tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả. Đó. Hay, tánh hay còn gọi là thể đó. Rồi, tướng là một cái, rồi lý, rồi sự, nhân quả. Thì các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc dù mới giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng có đầy đủ biện tài có thể nói tất cả các pháp, nắm được rõ về lý các pháp, nói được sự các pháp, nói nhân, nói quả, nói tất cả đều không có một chướng ngại gì cả. Và mình đều rất là thoải mái tự do, cho nên đằng sau câu tiếp theo gọi là tự tại vô ngại. À, tự tại vô ngại tức là tự tại, nói như bây giờ mình nói là mình chủ được đó, mình làm chủ được thì mới gọi là tự tại, còn mình không làm chủ được á thì không có tự tại. Vô ngại tức là không có chướng ngại, không có ngăn ngại, không có trở ngại. Cho nên các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là các ngài có đủ bốn loại biện tài của Phật. Và các ngài rõ suốt được tất cả các pháp về lý sự nhân quả tánh tướng, và các ngài có thể rất là tự do thoải mái để mà diễn thuyết các pháp này và hiểu các pháp này, nói cho các pháp này cho chúng sanh. Vì thấy rất tuyệt vời ha, rất hay. Chứ còn chúng ta thì chúng ta không có năng lực này, chúng ta quá kém, cho nên nhiều người không hiểu được điều này. Kêu ai cũng về Tây Phương Cực Lạc hết thì ai ở Ta Bà độ chúng sanh. Thật ra người ta không hiểu. Nếu người hiểu thì chúng ta sẽ từ Tây Phương Cực Lạc để có đủ các biện tài vô ngại như thế này, tổng trì vô ngại, tự tại vô ngại thì mới xuống đây độ hóa chúng sanh được. Thì đối với chúng sanh, dù chúng sanh căn lánh nào, mình cũng có thể hóa độ được. Như quý vị thấy trong thời Đức Phật, trong thời Đức Phật thì có rất nhiều câu chuyện để mà hóa độ. Trong đó có một câu chuyện như thế này: có một ông trưởng lão, chúng ta nói là phải nói là một ông già thì đúng hơn, ông tu theo đạo Bà La Môn. Và nguyên tắc của đạo Bà La Môn á, thì tu đến 60 tuổi phải đắc đạo, đắc đạo thì mới được tu tiếp. Nếu mà 60 tuổi mà không đắc đạo đó thì trở về nhà phải lập gia đình chứ không được tu nữa. Đắc đạo của họ tức là phải có thần thông, phải có được các tầng thiền định, phải có thông được các cảnh giới, nói chung là khá khá chút, không phải đắc đạo chứng quả A-la-hán như mình. Thì như vậy mà ông dạ, ông này ông tu đến 60 tuổi mà chẳng có được cái có một cái chút gì để đắc đạo hết, cho nên là bị đuổi về. Ông về ông cưới vợ, ông cưới vợ thì để sinh con, mong là có một đứa con nối dõi tông đường đó. Cho nên là ông sinh ra một đứa con là được 7 tuổi. Đứa bé này rất là thông minh, rất lanh lẹ, nhưng đột nhiên nó bệnh một cái nó qua đời. Ông rất là đau khổ. Cho nên vì sao? Vì mình dựa hết vào mong mong mỏi là đứa con này sẽ là điểm tựa của mình về cuộc đời về già. Nhưng bây giờ nó chết rồi, cho nên nó khóc, ôi là khóc, khóc đến nước mơ, rồi ôm đứa con không cho đi chôn, đến mới xỉu luôn đó, ngất xỉu. Thì lúc đó mọi người phải giành lấy đứa con mà đem đi 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 hỏa táng, đi thiêu đó, chôn ngoài thành. Và lúc đó ông thì cũng chưa có hài lòng, ông nói tôi phải đi tìm coi, nhờ tìm coi làm sao để cứu đứa con mình. Thì ông ấy nghĩ đứa con mình bị ai bắt, quý vị? Bị Diêm Vương bắt, cho nên tốt nhất mình đi tìm Diêm Vương. Ông muốn tìm Diêm Vương thì ông mới có học đạo, mà học đạo Bà La Môn mà, trai giới giữ giới, hồi đó là người ta cũng ăn chay á, trai giới đó, trai giới thanh tịnh, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ cúng dường là lên dâng lên. Nhưng mà bây giờ dâng lên rồi, làm lễ xong rồi tạ từ đi, đi tìm Diêm Vương. Thì đi khắp nơi hỏi có ai biết Diêm Vương ở đâu hay không. À, quý vị thấy làm sao tìm cho Diêm Vương đó, là vua Diêm La đó, ở trong kinh Địa Tạng là Diêm La đó, vua Diêm Vương. Thì bây giờ làm sao tìm được? Nhưng ông đi hết khắp nơi thì đến một ngày nọ ông tới một hang động của các vị tu theo tu tiên đó, tức là tu theo đạo Bà Môn đó. Họ thấy ông này rất ngu si, ngốc chấp trước quá, nhưng mà cũng nghĩ thấy thôi thôi tội quá, thôi chỉ ở cách, chỉ cách bằng cách là thôi ông đi về phía tây cách đây 400 dặm, ở đó có một cái dòng nước rất là sạch, ở đó nó có một cái tòa thành, thì ông hãy canh vào ngày mùng 8. Ngày mùng 8 thì nơi đó là vua Diêm La sẽ đi ngang qua và ở ngự trong tòa thành đó vào ngày mùng 8 vì đi tuần tra nhân gian. Ông hãy đến đó và chờ ở đó mà kia để mà gặp. Và không chỉ vua Diêm La mà chư thiên chư thần cũng hay tới đó, ông hãy tới đó mà gặp. Thì ông ta đi đúng là tìm được nơi như vậy, ông canh được đúng ngày mùng 8. À, thì ông thấy cái tòa thành cứ như rất là đẹp, xinh đẹp nổi lên trong đó, ông biết là mình đã đến đúng nơi rồi. Cho nên là lúc đó ông tới quỳ lại trước tòa thành, xin rằng cho gặp Diêm Vương. Thì lúc đó Diêm Vương ở trong nghe nó như vậy, cái sao mà có người như thế, thì bắt đầu triệu tập cho gặp. Ông nói kêu cho mong ngài, ngài hãy cho con sinh lại đứa con cho nó sống lại. Chứ con chỉ có một đứa con đó thôi mà bây giờ nó chết mất rồi, con rất yêu thương nó mà tại sao nó chết, mong cho ngài cứu đó. Thì vua Diêm Vương cũng rất là hay, nói tốt rồi, ông tới đây là tốt rồi, bây giờ con ông đang ở đang chơi ở ngoài phía đông hướng này nè, ông đi ra hướng đông đó tìm gặp con ông. Thì ông mới đi ra về hướng đông gặp con mình, thấy một đứa bé đúng là con mình rồi, nó đang vui chơi. Ông chạy tới ông ôm khóc quá trời khóc, khóc ơi con ơi sao con nỡ bỏ ba đi ra đi, bây giờ con hãy về đi. Thì đứa nhỏ nó mới duỗi cái tay ra, nó kêu ông này kỳ ghê, tôi đâu phải con ông, tôi chỉ đến với nhà ông có tí xíu à, rồi tôi trở về đây rồi, bây giờ tôi có đây, tôi có cha có mẹ rồi, tôi đang sống cuộc sống rất là hạnh phúc như thế này, tôi làm sao theo ông nữa, ông hãy đi về đi. Nó phủi như vậy. Thì lúc đó là ông ta rất là thất vọng, thì địch đi về mới biết rằng à nó đã sanh vào cảnh giới mới rồi. À, thì vua Diêm La cũng tạo phương tiện một chút vậy, ông mới rất là thương xót, cho nên là hơi vẫn chưa được, mình còn tìm một người nữa, đó là nghe nói có một đấng đạo sư gọi là Thích Ca. À, ngài năng nhân, ngài có thể biết được hết cả và ngài rất là nhân từ, cho nên mình sẽ tìm tới nhờ ngài giúp đỡ. Nói hỏi tại sao mà như vậy, thì mới tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ông tốt rồi, ông tới đây tốt rồi. Phật mới nói tất cả những gì ở thế gian đều là nhân quả nghiệp báo. Phật nói thiết cho ông một vài bài pháp cho ông cũng khá lắm, tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ xong rồi ông thấy đời đúng là chẳng có gì hết, nhân quả trả vay, vợ con cũng không thật, tất cả tiền tài thế gian chẳng có gì thật, cho nên xin xuất gia với Đức Phật. Và thời gian sau ông chứng được A-la-hán. Quý vị thấy đó là phương tiện của Phật. Phật có thể giúp một người rất si mê, mê ở trong tình cảm thế gian, mê như vậy mà thoát ra khỏi sanh tử luân hồi được. Còn chúng ta đâu có năng lực ở đó, đúng không? Quý vị thấy người nào mê cái đó chúng ta nói họ, họ đâu có chấp nhận đâu, khó lắm. Và nhiều người say mê, cho nên cách tốt nhất chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới có đủ biện tài tổng trì tự tại vô ngại, thì chúng ta mới giảng pháp được như thế mới thành công được. Còn ở đây Thiện Trang đâu có đủ biện tài như vậy, Thiện Trang giảng cho quý vị nghe, nghe cũng vui vui vậy thôi, hết hồi không có tác dụng, vẫn trở lại phiền não tập khí như xưa, đúng không? Vẫn khổ như ngày nào. Cho nên là người giác thì ít, người mê thì nhiều, rất là đáng thương. Chúng ta đến câu tiếp theo. Thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Chữ thiện có nghĩa là khéo, là giỏi. Như vậy là giỏi, khéo. Giải là hiểu rõ, hiểu một cách rõ ràng thì gọi là giải. Thế gian vô biên phương tiện. Vô biên là rất là nhiều, không thể nào đếm được. Phương tiện là chúng ta nói bây giờ là cái phương pháp, cái cách thức của thế gian. Như vậy có nghĩa là các ngài ở Tây Phương Cực Lạc, mặc dù về Tây Phương Cực Lạc không có học gì cả, nhưng mà cũng biết được rất là giỏi các cái phương tiện, các phương pháp của thế gian. Ý nói là ở thế gian có gì các ngài biết hết. Có thể xuống đây trở lại tái lai, đời sau quý vị xuống không? Đời này thì chúng ta làm nghề gì? Quý vị có người thì làm luật sư, có người thì làm giáo viên, có người thì làm bác sĩ. Bây giờ chuyển qua nghề khác là không được. Chắc chắn đời này không làm được. Nhưng mà quý vị về Tây Phương Cực Lạc, quý vị tái lai lại thì có năng lực là thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Là quý vị chuyển qua làm nghề nào cũng được hết. Không cần ai dạy nữa. Đó, ví dụ quý vị đời sau muốn, bây giờ đời nào làm bác sĩ, đời sau muốn làm giáo viên, làm giáo viên. Muốn làm pháp sư thì làm pháp sư. Muốn làm nghề công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin gì đó và đều được. Đó là thiện giải thế gian vô biên phương tiện, và tất cả các ngành nghề đều tự tại vô ngại. Các phương pháp nào, muốn làm bánh làm sao, muốn làm cơm làm sao, vân vân, biết hết. Cái đó gọi là thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Tại vì thế gian nó nhiều quá, nhiều cái cách thức lắm, đủ các loại. Quý vị thấy không, đời này mà ai giỏi lắm, học được mấy chiêu thôi, không thể nào hết được. Nó quá nhiều thứ. Nội để mà live stream ra đây thôi, quý vị thấy, nội để mà live stream, để mà dọn cộng tu thôi, để dạy học online thôi là cũng đã không biết phương tiện rồi. Có nhiều người họ live stream lên, cái hình ảnh nó bị ngược, bên trái thành bên phải, bên phải thành bên trái, mà họ không biết chỉnh làm sao. Đó là không có giải được thế gian, phương tiện của thế gian đó. Đó, giống như có cô bé học trò của Thiền Trang, cổ sinh năm 1990, cổ đang dạy tại một cái trường ở thành phố Hồ Chí Minh, của quận 9, không biết dạy trường nào. Hồi trước Thiền Trang không có hỏi mà không có nhớ, hình như là trường Phú Hữu thì phải. Thì cô cũng đang dạy, hồi xưa tại vì cô chắc cũng mến mộ mình dạy môn toán hay quá, cho nên cô đi dạy môn toán, bây giờ cô dạy vậy đó. Hôm bữa cô nói, thầy ơi, thầy thấy con, cô không gọi là con, tại cô không biết Phật Pháp. Cô nói, cô sinh năm 90 mà, cô nói là thầy có thể chỉ cho cái phương pháp làm sao, sao thầy lên dạy thấy chữ Hán hay dạy gì chữ, thầy nó thuận chữ, mà em lên sao nó ngược chữ, học sinh không có đọc được. Đó, quý vị thấy ngược chữ không đọc được đó, vậy đó. Và cái rất nhiều người không biết, đúng không? Cho nên có như đạo tràng, có đạo tràng phát lên, mọi người đi kinh hành thấy đinh kinh hành bị ngược chẳng hạn, đó là hoàn toàn không biết chỉnh. Cái đơn giản hay thôi, đó là phương tiện thế gian. Thì Tiên Trang nói kêu bây giờ dễ thôi, đang xài cái gì, cái xài Zoom, xài Zoom mà vậy thì có trong máy có chương trình điều khiển từ xa không, TeamView không, bật lên TeamView không được, thì Tiên Trang kêu ôi về UltraView đi, gửi cái đường link vô tải về interview cho cái do Thiền Trang chánh chỉnh một tích tắc xong kêu ô được rồi, đem đây được, được rồi nè. Đó, bắt đầu đó là gì, thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Mà ai dạy Thiền Trang cái đó đâu, mình là toàn là phải tự tìm hiểu. Cho nên là đối với Thiền Trang, mặc dù bây giờ là Thiền Trang nói hình như bây giờ bị ngược, Thiền Trang thì bỏ học, rời khỏi cái môi trường học tập cách đây cả 20 năm rồi, mười mấy 20 năm rồi, nhưng mà mấy cái mảng về kỹ thuật đó bây giờ mấy bạn trẻ trẻ bây giờ vẫn thua nữa. Đừng lại đi hỏi mình, hỏi thế này thế kia. Bây giờ các thầy cô đồng nghiệp bây giờ đang dạy online nè, cũng chạy cũng liên lạc nhờ Thiện Trang chỉ cho cái cách làm sao để dạy online vân vân, mà thật dù Thiện Trang đã bỏ dạy học lâu lắm rồi. Đó thì hoàn toàn đó là mình cái gì, đó cũng có một chút gọi là thiện giải thế gian vô biên phương tiện. Quý vị biết hồi xưa mà khi ở trường á, Thiện Trang làm nhiều việc lắm, xếp thử biểu cho trường, quản lý website của trường, quản lý kiểm tra nội bộ, tức là có ở trường trường cũng có một cái gọi là kiểm tra giáo án nội bộ á. là mỗi người có một cái tài khoản, đưa tài giáo án lên đó, giáo án bằng cái file đưa lên đó, và Thiện Trang là admin, Thiện Trang quản lý hết cả trường đó, là kiểm tra hết. Rồi Thiện Trang đi dạy toán, Thiện Trang dạy luyện thi đại học, dạy luyện thi tốt nghiệp, dạy dạy toán trên máy tính cầm tay Casio, rồi dạy học sinh giỏi, ui nói chung tư vấn tuyển sinh, làm hồ sơ tuyển sinh vào đại học cao đẳng gì đó đi thi, rồi nói chung là đủ thứ hết. Mà hồi đó làm được là Thiện Trang nghĩ là do mình nhờ học tu học Phật pháp, tu học Phật pháp cho nên trí huệ có thể làm được nhiều thứ như vậy. Cho nên là ở trường á, được có cô đó của tổ trưởng tổ văn, cô nói là thầy Trang giống như là tụ điển sống ở trường á, cái gì cũng biết hết. Rồi có mấy có một số là lần thì ra giờ ra chơi đó, quý vị khi giảng thì có cái giờ ra chơi, ngồi xuống tranh thủ lên đọc báo để coi tin tức ngày hôm nay, thì coi những tin tức giáo dục gì đó, mở lên coi ra 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 xong cái cô kia cô nói ủa em Trang em coi xong chưa vậy, sao mà em coi gì nhanh vậy, mới cái coi qua lướt lướt mà xong rồi. Cái thiền Trang nói coi xong rồi, nội dung đó mới nhiêu đó, chị không tin là để em kể chị nghe nội dung cái bài báo đó như thế nào, lướt qua cái là rồi biết. Thiền Trang mới sau này phát hiện là à thì mình có thể làm việc nhanh hơn người ta, là tại vì mình cái đầu mình nó xử lý rất nhanh. Mà hồi trưa trước không có được như vậy đâu quý vị, nhờ tu nhiều, nhờ niệm Phật nhiều, học kinh Vô Lượng Thọ nhiều, học chú giải Vô Lượng Thọ nhiều, nghe Hòa Thượng Tịnh Không nhiều, đâu cần phải học nhiều. Rồi toán rồi thế gian rồi vân vân để thông hết, tin học cũng vậy, ở trong trường rất giỏi tin học. Rồi bây giờ ví dụ như máy tính đồ hư rồi Thiền Trang tự sửa, nhưng hôm qua giờ hôm qua Phật học vấn đáp mà Thiền Trang cái máy này tự nhiên đến sát giờ vô không được, hư hệ điều hành không khởi động được, khởi động tới không được, không được. Thế mà không biết vì sao đó, không biết vì sao thì hôm bữa mới vừa update một cái cập nhật, một cái cập nhật mới thôi mà nó lỗi. Thế là bữa tối hôm qua là phải dùng cái máy khác để vô để mình vấn đáp. Xong vấn đáp xong thì Trang bắt đầu coi kiểm tra lại máy móc, mở hết tung máy này ra, bắt đầu tối hôm qua là lắp ráp lại, kiểm tra phần cứng xong rồi bắt đầu lắp ráp lại, rồi cài đặt lại phần mềm mới hoàn toàn, cho nên hôm nay mất thời gian cũng khá nhiều để cài lại. Thì Thiện Trang tự làm được hết, đó là chúng ta gọi là thiện giải thế gian vô biên phương tiện, tức là cái gì cũng biết đó. Thì về Tây Phương Lạc chúng ta có năng lực này, nên quý vị nếu như đời này chúng ta tu tốt, tự nhiên đời này chúng ta cũng có năng lực như vậy, là mình sẽ là tấm gương sáng cho mọi người thấy à, tu học Phật pháp, tu pháp môn tịnh độ màu nhuệ như vậy, thông minh như vậy, giỏi như vậy thì người ta sẽ tín phục mình, đó là hoằng pháp lợi sanh, đúng không ạ? Đó trí huệ từ đó mà ra, cho nên là rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta cố gắng muốn được những tài năng đó không phải học mà được, cái này là trí huệ trong tự tánh vốn sẵn có. Ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ đó, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc á, đó vốn sự gắn đủ. Cho nên mình chỉ cần khế nhập là rằng mình phải tu tập thanh tịnh, mình phải tu tâm bình đẳng tầm giác như kinh Vô Lượng Thọ nói à, thì chúng ta tới thanh tịnh bình đẳng giác thì tự nhiên trí huệ phát sanh à, trí huệ phát sanh, và chúng ta sẽ sống một thời gian, có thể người ta theo thế gian càng ngày người ta càng ngu dốt đi, đúng không? Tại vì cái nghiệp chướng nó nặng hơn, người càng lớn tuổi thì đầu óc càng mê mờ. Còn nếu chúng ta tu tốt đó quý vị, càng ngày mình càng sáng suốt, đầu óc mình sáng suốt thì tự nhiên mình là ngọn đèn của thế gian, người ta sẽ biết học Phật tốt như vậy, người ta sẽ học. Chứ mình tu hành mà đầu óc trí huệ mình càng ngày càng lú lẫn thì không được rồi đó. Vì sao lú lẫn? Vì phiền não quá nhiều. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói đó, tu hành quý vị biết làm sao biết phiền não quý vị nhẹ, đặt quý vị coi thử đầu óc quý vị có tốt hơn không. Nếu người tu hành mà quên trước quên sau rồi đầu óc mà có vấn đề á, rồi làm gì cũng cuối cùng khờ khờ đó, là quý vị có nghĩa là phiền não của quý vị lớn quá rồi, quý vị phải xem lại cách tu hành của quý vị. Cho nên từ cái này, từ câu thiện giải thế gian vô biên phương tiện, chúng ta cũng phải hiểu được, mình phải suy xét lại chính mình là mình có chút nào tu hành tương ứng hay không. phiền não giảm thì bồ đề sẽ sanh, tức là trí huệ sẽ sanh. Vì phiền não và bồ đề thực tế là một, nhưng mà cái phiền não nó bớt thì cái bồ đề nó tăng. Có nghĩa là cái phiền não nó che, nó giống như cái lớp đằng trước nó che thế này. Nếu chúng ta gạt bớt được, ta giảm được phần nào thì cái lớp trong nó sẽ sáng ra bấy nhiêu. Cho nên hai cái là một thôi, mình đảo qua đảo lại được. Đây là chúng ta cần để ý nha, chứ không nhiều khi tu hành lâu năm mà khờ khờ, không có phân biệt được chánh tà đúng sai, rồi không có một cái gì hết, thì quý vị tu như vậy thì thật sự mà nói xin chia buồn, thật là xin chia buồn. Quý vị khó có thể đạt được nhiều lợi ích trong đời này, hay nói đời này chỉ kết duyên với chúng với pháp môn này. Và phiền não quá nặng thì càng lớn càng phiền não. Người già phiền não rất nhiều, trong đó có nhiều người thiếu tự tin bản thân. Chị đang thấy có một số đồng tu, hình như quý vị thiếu tự tin về bản thân quý vị quá nhiều. Quý vị thấy là quý vị tu quá nhiều nghiệp chướng, con khó bản sanh vân vân. Quý vị tu như thế là sai rồi. Vì sao? Vì tự tánh chúng ta ai cũng bình đẳng, ai cũng như nhau cơ mà. Sao tại sao mà thiếu tự tin như vậy? Mình thiếu tự tin tức là mình không tin, mình thiếu niềm tin trong lục tính của pháp môn này, tức là sáu niềm tin. Đầu tiên là tin tự, tin chính mình, rồi sau đó mới tin tha. Quý vị không tin quý vị khả năng sanh, quý vị không tin quý vị được niệm Phật nhất tâm bất loạn, quý vị không tin là quý vị có thể đời này giải quyết sanh tử thì không được rồi. Đó, cho nên là nhất định phải tin. Rồi sau khi có niềm tin rồi, mình tu hành nó mạnh mẽ lắm. Cho dù đời có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu cái vấn đề nghiệp chướng nó trổ ra, có bệnh tật, có nằm xuống đó, cũng tin rằng mình sẽ vãng sanh, không sao hết. Đó, quý vị phải tin được như vậy. Bây giờ có ví dụ như bây giờ nhiễm bệnh dịch Covid vô trong người, quý vị cũng không sao hết. Ta niệm Phật, hoặc là hết bệnh, hoặc là ta sẽ vãng sanh. Cho nên không có sợ gì hết, tin nhất quyết như vậy. Chứ không phải mình niệm Phật rồi mình còn nghi nghi, chắc công phu mình niệm Phật không đủ, chắc kiểu này không hết bệnh đâu, thì không được rồi. Một cái chút đó nghi là không được. Nên là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chúng ta phải có niềm tin. Đầu tiên là niềm tin phải vững. Không có niềm tin vững là con đường tu sau đó khó đó quý vị. Cho nên khi niềm tin vững rồi thì tất nhiên ở đời, tất nhiên không thể tránh những nghiệp chướng, không tính tránh chuyện này cũng chuyện kia. Thì chúng ta cứ thoải mái thôi, không có chuyện gì hết. Giống như hiện trang quý vị có người hỏi đây trên này có gì, đây là vết của giật gió thôi, có gì đâu. Và tiền trang thể bị vào mùa này, quý vị thấy mấy tháng trước là không bị, và bây giờ tiền trang biết rồi. Thứ nhất là mùa này nó mưa nhiều quá, và ở bên cạnh thì nước nó rất là lạnh, gió rất là mạnh. Nhưng mà cái quan trọng hơn là tiền trang phát hiện ra đó là nước xài, tiền trang xài từ nước suối, nước nguồn, mà không có. Mùa nắng thì nước rất trong, nhưng mà mùa này nước nó không tốt. Bây giờ mới phát hiện ra do cái nước không tốt. Mà mình không hề biết hôm nay nó hết nước, hoàn toàn nó hết nước, bắt đầu mà đi sửa, đi tìm cách thế nào để mới phát hiện ra, ui cái nước sao mà nó ghê vậy. Vậy mà mình xài hàng ngày nấu ăn uống, rồi còn tắm rửa rồi nữa, thì thế này thì sao không bệnh được. Tiền đang hiểu thế này sao không bệnh được. Thế là tại cái mùa này nước nó quá tệ, chứ không phải mùa khác thì được, nhưng mà mùa này nước quá tệ. Nước nó chảy từ nhiều thứ nó vào, nên nó không tốt gì đâu mà lắng xuống. Tại vì mình xài bình thường thì xả thì mình thấy nó trong, nhưng mà bây giờ để hứng lại, để lắng lại thì thấy nó đục, mà không phải đục không, mà quá trời thứ trong đó. Cho nên thì ra mình bị cái này hèn chi, mình mấy đợt này sao tự nhiên sức khỏe mình nó hay cái bị như thế. Cho nên là biết rồi, thì không sao. Nhưng mà bây giờ đang mùa mưa cũng không có làm gì được, đợi hết là nắng rồi sẽ có điều kiện mới trở lên một cái cuộc lọc, chỉ cần lọc qua lần thôi chắc là được. Bây giờ chưa có cái dạng lọc, cho nên đó là nghiệp thì thôi, mình cứ tự do thoải mái. Và khi mà bị một lần là phải xong thì nó hết liền, còn nếu không bị nó không xong là nó dây dưa, nó thêm một chút xíu là nó tiếp tục. Nên tự tại với bệnh tật, tự tại mọi chuyện thôi. Bệnh không có rên la nha, đừng có nằm lên la bệnh đó, phải tự tại. đó, thân thể mình bệnh là phải vui nữa là khác, ai bệnh vui được không, vui lên đó. Vì sao? Thân thể này nó sắp trả về cát bụi rồi, con sắp gặp Phật Di Đà rồi, cho nên càng vui hơn nữa, đúng không? Mình rất là mong vãng sanh mà, vui chứ. Nhưng mà sao mình thấy bệnh cái buồn à, bệnh thế sao trách, mà càng trách thì nó càng bệnh hùng. Cho nên là thôi kệ đó. Quý vị thấy những người khác á, thì Trang thấy trong đồng tu có một số đồng tu kể con bệnh tuần nay rồi, thì Trang kêu sao bệnh gì mà tuần nay dữ vậy, bệnh gì mà nửa tháng nay không hết bệnh. Quý vị biết Thiện Trang không? Nếu mà Thiện Trang bệnh, cho dù bệnh nặng hay thế nào nữa, thường là tối đa 2 ngày thôi hết bệnh. Vì sao? Bệnh hàng ngày là tao vô tao làm nhiều thứ quá, tao tao không tập trung tâm được. Còn nếu khi mà bệnh rồi á là hết, là tập trung tâm xuống, buông xuống cái hết liền. Cho nên sốt nặng cũng vậy, cùng lắm 2 ngày là hết. Bây giờ như thế, thế có cái tâm lực mạnh mẽ, tâm lực mạnh mẽ quan trọng nha quý vị, ráng là làm được niềm tin đó, niềm tin rất quan trọng. Nhiều người thấy tu hành gì đó mà thấy khổ quá à, sao mà thiếu niềm tin thế, tu sao thấy thầy thì tu tốt mà đồng tu tốt, mình thật ra mình cũng tu tốt vậy. Cho nên có một cô đồng tu cũng mới nhắn tin hồi hôm chiều nay, cô nhắn thì Thiện Trang thì ngày hôm nay thì do chuẩn bị giảng này có nhiều người, ai mà gọi điện tới Thiện Trang không bắt máy đâu ạ. À, nhắn thì có khi trả lời có khi không, tại vì bữa nay là chuẩn bị giảng. Thì cô nói là con khi niệm Phật thì con thấy hoa sen đâu xuất hiện đó, hay cái hoa sen cô tả một số thì đó nó là tốt đó, cái tức là tâm của rất chí thành, cho nên có một cái cảm ứng thấy hoa sen và thấy thường xuyên đó. Nhưng mà đó là một cái dấu hiệu tốt, một cảm ứng tốt, thì đó là tăng trưởng cho mình thêm niềm tin. Thì có thể thì Giang nói là nếu mà cô được duy trì được trạng thái đó thì chắc chắn cô sẽ vãng sanh đó, tại vì bây giờ tâm cô cũng đã chân thành được rất nhiều hơn rồi đó. Đó là những điều mà chúng ta thấy đồng tu chúng ta làm được, chứ không phải mỗi thầy Thiện Trang hay ai đó làm được, mình cũng làm được, hãy cố gắng điều đó. Tiếp theo, câu tiếp theo là sở ngôn thành đế. Chữ sở ngôn, chữ sở là sở ngôn là tất cả những điều gì mình nói, những điều gì mà mình dùng ngôn ngữ đó, mình biểu đạt đó thì gọi là sở ngôn. Thành đế, thành đế, thành là chân thành, đế là thật à, tức là lời nói ra đó, những điều nói ra hoặc những điều viết ra, nói như bây giờ những điều viết ra là đầu tiên là chân thành rồi chân thật, chứ không có giả dối. Đây, điều này chúng ta phải cố gắng học nha. Lời nói ra hay là những điều viết ra, đầu tiên phải có tấm lòng chân thành. Rồi, cái hai là thành là chân đế, chữ đế là thật thà. Đó, chứ không phải lời hôm nay người ta hay nói là gì? Thế gian bây giờ nói thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt. Đó, đó những câu đó là hại biết bao nhiêu người, dẫn biết bao nhiêu người đi vào con đường tà. Chúng ta là người học Phật cũng giống như các vị Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó, là sở ngôn thành đế. Những điều mình nói ra, những điều mình bây giờ có công cụ và viết ra nữa, viết tin nhắn rồi đó, đều phải chân thành, phải thật thà nha, đừng có dối trá. Chân thành thật thà, có sao nói vậy, giống như thằng Trang đang bệnh có nó đây, không phải bữa nay hết bệnh rồi, đây là bữa thôi đó, thì đó là Thiện Trang nói như vậy. Nguyên nhân là thế nào Thiện Trang cứ nói không sao hết, ai tình tình, ai không tình thôi à, không vấn đề gì cả. Còn nói ví dụ như hôm nay hỏi Thiện Trang có tu hay không, Thiện Trang nói bữa nay giả sử bữa nay Thiện Trang không tu, Thiện Trang nói bữa nay không có thời gian nào lên trên chánh điện để tu hết, Thiện Trang cũng nói thật chẳng có gì hết. Còn quý vị tu được mấy tiếng, 10 tiếng đồng hồ, quý vị quá giỏi đó, thì chúng ta cũng nói thật thôi. Mình phải thật thà thì đến lúc lâm chung, đó là giữ giới đó quý vị. Do giữ giới được như vậy, đến lúc lâm chung mình không có một cái gọi là cái tâm nào nó lo sợ cả, mà tâm luôn luôn vững chãi an bình, thì lúc đó quý vị mới có thể vãng sanh. Còn không á, sẽ tâm quý vị mà làm trong đời quý vị có những cái gì sai đó, đặc biệt là mình là người học Phật pháp là mình biết rõ việc đó là sai, thì cái ấn tượng nó lưu trong a lại giả thức đó, nó cũng mạnh. Đến lúc đó oan gia trái chủ nó sẽ tới, nó hiện ra cái cảnh giới gì, nó nhắc lại chuyện đó. Quý vị lừa ai, quý vị đã giết người, giết phá thai vân vân, những việc đó nó sẽ gợi cho quý vị nhớ lại. Và lúc đó mà quý vị không đủ công phu, không buông được xuống là xong là gì, quý có nghĩa là quý vị sẽ đi vào theo con đường đó, con đường cái tâm niệm đó. Và tâm niệm đó là tâm niệm điên đảo, trong kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A Di Đà gọi là tâm điên đảo. Tiêu chuẩn là gì? Tâm bất điên đảo. Tâm bất điên đảo mới được. Mà bây giờ tâm điên đảo thì không thể bán sanh. Cho nên giữ giới rất quan trọng, lời nói cố gắng chân thành, thật thà. Đó, người xưa hay nói đó, mà câu này Hòa Thượng cũng hay nói đó. Cổ nhân người ta nói gì? Học vấn thâm thời, tự ý tự bình. Tức là người mà có học vấn cao á, có sâu á, thì người ta sẽ ý của người ta rất là bình thản, khiêm nhường. Còn chúng ta đó mà cái tâm ý chúng ta bao trao quá đó, giống như lên giảng kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị đang nghe pháp đây mà quý vị thấy ở dưới tiền trang rất mừng, đa số mọi người đều bình luận A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là bình luận về pháp vân vân, thì thiền trang biết là mọi người tâm khí bình. Còn dưới nó mà thiền trang thấy mọi người bình luận đủ thứ mọi chuyện trên đời, thì thiền trang hay biết là tâm mọi người đang loạn. Cho nên câu nói là học vấn thâm thời, ý tự bình. Tức là học vấn mà sâu rồi đó, thời ý của mình nó sẽ tự định, nó rất là bình thản nhẹ nhàng. Cho nên từ đó mình biết người có công phu hay không. Quý vị thấy giống như bữa hôm qua thì Trang đăng lên Facebook cái bài gì đó, bài nói của Hòa Thượng Thí Tỉnh nói về niệm Ami với niệm A Di, tại sao niệm Ami tốt hơn đó. Thì Trang đăng lên rõ ràng vậy, mà có một số người vô bình luận thì thấy người ta bình luận thấy là rõ ràng là ý không có bình, mà mình cũng khỏi bình luận lại luôn. Thấy người ta thấy không bình thôi, khỏi bình luận nữa, bình luận qua lại một điều thôi. Mà thấy người ta hay có vẻ căng thẳng quá, đó là không có bình, không thèm giải thích nữa. Mặc dù giải thích mình giải thích là mình giải thích được, tại vì đâu có gì đâu. Hòa Thượng người ta không có biết, Hòa Thượng Thiện Tâm là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh mà, làm gì có vụ đem Hòa Thượng Trí Tịnh mà so với ngài Thiện Tâm được. Trí Tịnh dạy tại viện Phật học Ấn Quang hồi xưa đó, rồi dạy cho lớp ngoài Thiền Tâm, rồi dạy bảo là hãy về niệm A Di Đà Phật, và ngài Thiền Tâm cũng về niệm A Di Đà Phật. Tuy nhiên ngài viết sách ra ngoài thì ngài không dám, này vẫn biết là A Di Đà Phật, cứ cái đạo tràng vẫn niệm A Di đó. Cho nên là nhiều khi cái kiến thức mình không đủ, nhưng mà người ta cũng rất cái cố chấp chẳng hạn. Thì như vậy thì thôi, chúng ta không có đấu tranh làm chi, chỉ có nói vậy cho quý vị đồng tu hiểu thêm thôi. Cho nên là phải có cái sự điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Đấy, thì coi như là tâm ý mình tốt và lời nói là chân thật, là thành kính. Chứ còn không cống cao ngã mạn quá, mà những người hồi xưa Thiền Trang có bệnh này thì mình giỏi á, mình biết nhiều thứ quá, mình lên mặt về đời, cái gì cũng làm mặt dạy người ta, cho nên dạy nhiều người ghét lắm. Bây giờ nhiều người ghét Thiền Trang lắm đó. Đó là hồi xưa, bây giờ biết rồi, thôi bây giờ cái gì đăng lời nào, đăng của lời chư tổ vân vân, đăng cái gì cũng phải đăng nhẹ nhẹ thôi, chứ không người ta ghét. Tại vì người ta không thích người khác dạy đời. Thật ra là người mà thích người khác dạy á, vẫn có nhiều, vẫn không ít. Tại sao? Người nào mà thích tu hành, người ta sẽ thích nói ra, thích nghe những điều mà mình gọi là mình sai, hoặc là những điều mà mình chưa được ai nói. Còn những người mà không thích người ta nói lên gọi dạy về đời mình, thì có nghĩa là mình không có, có tâm khiêm cung để học tập. Đó, cho nên chúng ta biết được như vậy. Nhưng mà cái thành phần bây giờ thì đa số là người thích là thầy người ta nhiều, chứ còn mà để học hỏi người khác rất khó. Ngài Khổng Tử nói tam nhân hành tất hữu ngã sư đó, tức là ba người đi chung á thì chắc chắn là có thầy của mình, có hai người thầy mình luôn. Cho nên là tự nhiên á, mình sẽ là kiêm tốn thôi, mình học hết mọi người. Còn Bây giờ thì khó lắm, bây giờ đặc biệt khó lắm, cho nên thôi khó nói nhiều người ta ghét, cho nên nói ít ít thôi ha, nói ít ít thôi, nói nhiều ghét. Và thật ra Thiện Trang nói trong trong này thôi, chứ Thiện Trang không có nói bên 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 trong cái khác nè, đó có nói người khác mà nhiều khi nó lộ ra ngoài. Đúng rồi, có người nói là đúng rồi đó, con thấy có cuốn sách của Hòa Thượng Thiền Tâm nó là ghi A Di Đà Phật. Đúng rồi quý vị, cái sách kinh A Di Đà của ngài Thiền Tâm là ghi A Di Đà Phật, ngài niệm A Di Đà Phật. Và đại chúng bên ngoài á, thì người ta không biết thôi, người ta biết sách như niệm Phật tập yếu rồi ngài mới biết, là ngài sợ ảnh hưởng á, thì uy tín của ngài không bằng cái uy tín của Hòa Thượng Tí Tịnh, cho nên Hòa Thượng Tí Tịnh mới dám đề xướng công khai. Còn ngài là đệ tử thôi, kiểu như học trò thôi đó, học như lớp Phật học thôi đó, cho nên ngài chỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu được thì chúng ta không có chấp trước. Nói chung là việc đó là nói để chúng ta hiểu thôi ha. Còn ai mà Thiện Trang cứ kêu nhiều khi cũng khó lắm, mình dễ bị làm cho người ta mất lòng rất nhiều. Mà một khi đã mất lòng rồi thì người ta có ấn tượng không tốt đối với mình, thôi kệ ha, nhân duyên phước báo mỗi người, cho nên là thôi cứ mặc cho số phận đi. Tiếp tục, thâm nhập nghĩa vị. Thâm là sâu, nhập là vào, vào sâu được ý nghĩa, chữ nghĩa là ý nghĩa, chữ vị á là chúng ta nói như chữ pháp vị. Vị đó quý vị, ăn cơm đó, ăn cơm ăn gì đó, nó có các vị đúng không, ăn có món ăn nào có vị ngọt vị mặn rồi đó. Thì vậy cũng vậy, đối với kinh điển đó, đối với Phật pháp á, thì các ngài vào được rất là sâu, và nghĩa các ngài hiểu được và các ngài nếm được pháp vị đó, cái nghĩa đó nó hay, cho nên mình thấy có mùi vị. À, còn nếu mà người không thấy hay, ví dụ như chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, đặc biệt đọc bản âm Hán, âm Hán mà như bây giờ Thiện Trang đang giảng, mà quý vị không thấy nó hay là tại vì quý vị chưa hiểu được nghĩa, và quý vị chưa có nếm được cái vị trong đó, có vị tố chất ở trong đó, cái vị ngon của pháp gọi là pháp vị. Mà cổ nhân người ta nói là gì, pháp thế vị sao đậm bằng pháp vị, tức là những cái niềm vui ở thế gian đó, cái đó gọi là cái vị. À, ví dụ như vị ngọt, người ta nói là vị ngọt tình yêu chẳng hạn, đó đó thì cái đó ngọt đâu, ngọt ở chỗ nào đó, người ta chỉ dùng cái tựa 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 đề thôi để nói như vậy, hoặc là vị đắng tình yêu đúng không, thì chẳng hạn thì cái chí đó là cái đắng đó nó cũng trừu tượng, thì cũng vậy chúng ta cũng gọi là vị ngọt của pháp, vị ngon của pháp, vị lạc của pháp, vị an của pháp đó, những cái vị đó thì các ngài ở Tây Phương Cực Lạc đều chứng được những cái vị đó. Và các ngài vì sao chứng được cái vị đó, quý vị đang thấy đằng trước có câu là thâm nhập nghĩa, thì tất nhiên quý vị vào sâu được nghĩa rồi thì mới có được cái vị chứ. Còn chúng ta học kinh thấy không có nghĩa sâu, thấy không có gì hấp dẫn, là tại vì mình chưa có thâm nhập được nghĩa. Thâm nhập chứ không phải là bình thường, chứ nhập là khác tiêu chuẩn nữa nha. Tính giải hành chứng thì gọi là, nếu mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là gì, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trì kiến. Khai thị chúng sanh phải gọi là ngộ nhập Phật tri kiến, tức là dùng có bốn giai đoạn. Thứ nhất là khai, là mở ra, mở ra giống như bây giờ quý vị có cái điện thoại đúng không, đầu tiên đóng hộp đó, quý vị mở ra đã. Rồi thị là chỉ, là đầu chỉ cái chức năng này nè, điện thoại này có chức năng này nè, ở cái chiếc điện thoại mới đó đó, thì cũng vậy đó, bộ kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên chúng ta phải mở mở ra đó, giới thiệu cho mọi người kinh Vô Lượng Thọ nè, rồi bắt đầu chỉ trong kinh Vô Lượng Thọ dẫn con đường tắt về Tây Phương nè, một đời viên mãn thành Phật nè, một đời đốn tề bổ xứ nè. Đốn tề bổ xứ là sao quý vị? Đốn là nhanh, tề là ngang, nhanh ngang bằng với bổ xứ Bồ Tát, tức là đi làm Phật luôn trong một đời thôi, nhanh lắm đó. Mình phải, đó gọi là mình chỉ đó. Rồi nhưng mà cái đoạn đoạn sau đó là Ngộ nhập. Ngộ là gì? Mình chỉ vậy chưa chắc người ta đã hiểu. Người ta phải ngộ, người ta hiểu ra, hiểu một cách sâu sắc thì gọi là ngộ. Ngộ rồi người ta sống được với cái ngộ đó, gọi là nhập. Cho nên là đằng trước là thầy chỉ có hai điều thôi. Phật dạy là gì? Khai là mở ra, thị là chỉ bày. Còn điều đằng sau đó là ngộ và nhập, đó là hoàn toàn của chúng ta. Cho nên ở đây á, cái vị Bồ Tát này tu quá là tuyệt vời rồi. Quý vị thấy là cái ngài là đã thâm nhập được rồi, chứ không phải là ngộ nữa, bình thường nữa. Ngộ luôn chưa chưa đâu, nhập vào trong luôn. À, cho nên tất nhiên nghĩa vị quá đậm đà, cho nên tất cả các bộ kinh các ngài có thể giảng thông suốt đó. Quý vị ai muốn làm pháp sư đúng không, đời sau muốn làm pháp sư về Tây Phương Lạc đi, nên đó thâm nhập được nghĩa vị rồi, có biển tà vô ngại rồi, có thể đi nằm giảng kinh thuyết pháp mọi nơi, vậy đã không? Chứ ở đây quý vị học theo thiền trang, học có 10 năm nữa quý vị cũng chưa có được bao nhiêu nữa. Học theo Hòa Thượng không, 10 năm nữa quý vị cũng được một chút xíu thôi. Đó, cho nên Tây Phương Cực Lạc rất là thù thắng, chúng ta ráng về. Và câu này nếu mà nói để bây giờ chúng ta hành trì đó, thâm nhập nghĩa vị, chúng ta cũng phải ráng như vậy. Chứ chúng ta mà học kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ này mà học hời hợt quá đó, thật sự quý vị sẽ không thấy có pháp vị. Không nếm được pháp vị thì quý vị sẽ còn mê đắm trong thế gian. Còn nếu như có trong pháp vị thì quý vị sẽ rất là say sưa mê với bộ kinh này, mê mỗi lần nghe giảng kinh thuyết pháp sao mà nó đã như vậy. Không biết quý vị có cảm giác vậy không? Thiện Trang thấy đã lắm. Mỗi lần mà mở lên nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ, tức là chú giải khoa chú, hoặc là đọc những bộ chú giải vân sao mà nó đã vì đâu, rất là vẫn còn được có nếm được chút pháp vị. Đó, tuy là không phải sâu xa gì lắm nhưng mà cũng hiểu được chút xíu như vậy thì cũng có niềm vui. Vui là đây là niềm vui của Phật pháp. Chứ còn niềm vui ở thế gian thì nó ngắn tạm lắm, nó ngắn tạm và nó chuyển thành khổ rất là nhanh. Đó, nhiều người giống như hồi xưa đó, vui gì? Vui vì mình được lập gia đình, ngày đầu tiên bước lên xe bông, bước lên xe hoa đó. Vui ơi là vui, nhưng mà vui vài bữa rồi nó hết liền, bây giờ thấy hết. À, còn Phật pháp thì thấy vui từ năm này qua năm kia, từ từ khi mới học cho đến bây giờ vẫn còn vui, bao nhiêu năm vẫn vui, và vui cho đến khi về Cực Lạc, về Cực Lạc cũng còn vui nữa, vui hơn nữa, vui cho đến khi thành Phật, thành Phật vẫn còn vui, vui miết luôn đó. Vậy đó mới là niềm vui rốt ráo, đó mới là pháp vị, đó mới là nghĩa vị đúng theo trong này mình nói. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Độ chư hữu tình. Chữ độ có nghĩa là chúng ta hay nói độ thoát. Chữ độ nghĩa gốc của nó là đi qua sông, vượt qua từ bờ này qua bờ kia. Đó nghĩa gốc. À, nhưng mà nghĩa bóng của nó là giúp đỡ, và giúp đỡ nói như ngôn ngữ bây giờ gọi là giúp đỡ. Giúp đỡ những hữu tình. Chữ chư là nhiều hay là tất cả. Hữu tình là những chúng sanh mà có tình thức, nói như chúng ta là động vật. À, động vật là hữu tình, chứ còn nếu mà nói mà thực vật thì không có hữu tình ha. Đó, khoáng vật không có hữu tình đó, thì chúng ta nói là động vật. Rồi tiếp tục diễn thuyết chánh pháp. Quý vị để ý trong kinh Phật lúc nào cũng nói là diễn thuyết, chứ không phải nói thuyết chánh pháp hay là thuyết diễn. Có nghĩa là chữ diễn đằng trước và chữ thuyết đằng sau. Có nghĩa là sao? Quý vị phải làm cho người ta thấy, sau đó quý vị nói. Cho nên phẩm 30 này á, toàn là tu hành không nè. Đằng trước là độ chư hữu tình nè, chúng ta cũng phải có tâm độ chúng sanh nè. Đằng sau á, mà muốn độ chúng sanh á, quý vị tất nhiên phải có diễn kinh, phải nói pháp cho họ. Nói gì? Nói chánh pháp. Đây là chánh pháp, chính là Phật pháp nè. Mà muốn được như vậy quý vị phải làm được, gọi là biểu diễn. Diễn là biểu diễn, thuyết là nói ra, nói ra mà nói một cách hùng hồn gọi là thuyết, chứ không phải nói một cách ấp úng, một cách sợ hãi sợ sệt. Tại sao? Có nghĩa là chúng ta đó, nếu mà chúng ta làm được, chúng ta đã có một cái cảm nhận là đây là thật, và hoàn toàn có cái sự lệch lạc, cho nên chúng ta nói ra là nó có sức mạnh. Còn người mà nói ra mà nó mơ mơ màng màng đó là tại vì người ta chưa có làm được, cho nên cần hết là phải diễn cho người ta thấy, phải là biểu diễn cho người ta thấy là tôi học Phật pháp rất tốt như vậy đó, tôi học Phật pháp hồi xưa tôi ngu dốt lắm, bây giờ tôi giỏi lắm nè, tôi học Phật pháp hồi xưa tôi phiền não lắm, hồi xưa tôi người giả dối lắm, bây giờ tôi người chân thật nè. Đó quý vị làm đó là gọi là diễn. Sau khi diễn rồi thì thiết thiết là nói mà nói vì do mình đã làm được cho mình thiết nó có hùng hồn, mình nói nó có hùng hồn gọi là thiết, chứ còn không có chữ nói bình thường. Nói bình thường chữ ngôn á thì nó nói bình thường thôi, còn chữ thiết là nói một cách hùng hồn. Cho nên quý vị thấy cùng là chữ trong chữ Hán á, chữ ngôn với chữ thiết khác nhau à. Dùng chữ ngôn có nghĩa là quý vị nói bình thường thôi. Cho nên còn chữ thiết là sao? Thiết là Phật thiết, là có nghĩa là nói một cách mạnh mẽ, đặc biệt. Đó. Nói mà mình chắc chắn cái sự đó là sự thật, nó có hùng hồn mới gọi là thiết. Vậy quý vị muốn độ chữ hữu tình phải không? Quý vị muốn độ người khác phải không? Hãy học trong kinh này nói. Đầu tiên là gì? Diễn trước, biểu diễn cho họ thấy. Sau đó chúng ta mới nói cho họ nghe. Còn mình nói nào là niệm Phật quán sanh Tây Phương rất tốt nè, vân vân, nói một hồi họ hỏi lại cô niệm Phật có thấy cái gì chưa? Dạ chưa. Dạ chưa thì không được rồi, phải nói là tôi cũng niệm Phật cũng có một chút rồi. Đầu tiên là quý vị không nói được cảm ứng này, nói cảm ứng người ta không tin, nhưng mà chúng ta nói là đầu tiên bạn có thấy rằng tôi đã có trí huệ hơn xưa chưa, tôi đã sống tự tại hơn xưa chưa, tôi hết đau khổ hơn xưa chưa, nó thấy được những điều đó đó, tôi đã tự niệm Phật, nhờ niệm Phật tôi mới có được đó, nhờ học kinh Vô Thượng Thọ mới có như thế. Còn nếu mà ai muốn giới thiệu về Thiện Trang để cho người ta nghe pháp đó, nhờ thì học với thầy Thiện Trang, tu với thầy Thiện Trang bây giờ có những điều đặc biệt. Còn đối với những đồng tu mà tu với mình lâu năm rồi đó thì mình có thể nói chia sẻ, bây giờ hồi trước tôi niệm Phật mấy tiếng đồng hồ nó không vô, bây giờ tôi niệm sao cách của thầy Thiện Trang niệm như vậy tôi niệm theo, bây giờ tôi niệm sao không vô quá, tự nhiên ngồi được thời gian rất lâu đó. Thế đó là diễn thiết thì người ta nghe vậy người ta cũng chưa chắc tin, nhưng mà người ta nhìn hình đúng thiệt như vậy đó. Giống như nhiều người họ thấy ô Thiện Trang nói hồi xưa người ta phỉ báng, người ta nói ô thầy Thiện Trang cũng học lý thuyết không à, ổng không có tu đâu, không có tu đâu, ông nói lý thuyết không à. Nhưng bây giờ quý vị lên cái có người nói chắc chỉ có thấy thành mỗi thầy mới cộng tu được tới 7 tiếng rưỡi, mình ngồi đó niệm Phật 7 tiếng rưỡi, có ai còn thấy ai được tu được, 7 tiếng rưỡi đâu, lên mạng như vậy đâu, dẫn chúng mà 7 tiếng rưỡi dẫn vậy được đó, thì người ta biết là gì, thật hay giả. Đó là diễn thiết trước rồi diễn sau, lỡ trước rồi, hồi trước không có cơ hội để diễn, bây giờ diễn đó. Cho nên có những người á, họ phải nhìn vào thực tế thì họ mới có tin đó. Và rất nhiều người họ sau khi họ cũng không biết là niệm nó có tác dụng hay không, họ cũng vô niệm thử thì trúng được cái bài nào, ví như bài tuần trước thì mới up lại chẳng hạn, nó niệm rất lực, quý vị thấy 7 tiếng rưỡi đồng hồ niệm rất lực, thì càng về sau niệm càng có lực, người ta biết là mình có công phu nào đó một chút, nếu không có công phu làm sao niệm nổi chứ vậy. Quý vị thử niệm đi, bao nhiêu người ra niệm thử coi, cầm micro niệm 7 tiếng rưỡi đồng hồ đi, niệm nói không, hay là niệm 3 tiếng tắt thơ rồi, hoặc có 4 tiếng tắt tiếng rồi không niệm được, nếu như không có lực. Cho nên từ đó là mình thấy thiết, nhưng mà thiết trước khi thiết có diễn. Bây giờ thôi hòa thượng nó hay nói gì, nếu mà diễn trước nói sau là gì, thánh nhân đúng không, nói được và làm được sau gọi là hiền nhân. Thì bây giờ là nói rồi làm hiền nhân, còn nói rồi mà không làm thì gọi là dụ nhân. Dụ nhân tức là gạt người, lừa gạt chúng sanh mà thôi. Cho nên từ đó đó mình cứ hãy diễn thuyết chánh pháp đi. Rồi mà diễn gì đây, những diễn này sâu lắm quý vị, đằng sau kinh văn này nói rất nhiều. Vô tướng vô vi, vô phược vô thoát, vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Nội nghe nói vô tướng, vô vi là khó rồi, và thêm vô phược nữa, vô thoát nữa. Rồi vô chư phân biệt, viễn ly điên đảo. Đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là vô tướng. Diễn thuyết chánh pháp, đây là chánh pháp, tức là Phật pháp. Phật pháp mà Phật pháp này là Phật pháp đại thừa, Phật pháp nhất thừa, cho nên mới có là vô tướng vô vi. Đầu tiên chúng ta hiểu vô tướng là gì. Rất nhiều người nói vô tướng là không có tướng gì hết. Cho nên là trong kinh Kim Cang Bát Nhã học nói vô tướng các pháp chư pháp thật tướng, là thật tướng là vô tướng, nhưng mà chấp vào đó vậy là không có gì hết, không có tướng gì hết, các pháp đều không có tướng, gọi là vô tướng, đó chính là thật tướng. Nhưng mà họ không đọc đằng sau vô tướng phi bất tướng, đằng sau còn nói vô tướng phi bất tướng, tức là tuy là vô tướng nhưng mà không phải là vô tướng đâu. Phi bất là hai chữ không không. Nói vô tướng cũng sai, mà nói thật tướng cũng, thật tướng thì nói thật tướng á, chúng sanh nó chấp là thật tướng, có một cái thật tướng, tức là có một cái tướng nào thật. Ví dụ như nói mình là chúng ta có một cái chân như bản tánh, hàng thường hằng bất biến, là hàng nói như vậy thì chúng sanh nó chấp nhận, nó tưởng tượng trong đầu, có một cái chân như bản tánh gì đó thường hằng bất biến, là đó chính là đại bát niết bàn, niệm vui không sanh không diệt vân vân, thì nó lại tưởng tượng cái đó nó cho đó là thật tướng các pháp, đệ nhất nghĩa đế vân vân, đó là dán vô cho đó thì chấp vô một cái. Cho nên Phật mới nói thật tướng là vô tướng. Sao mà nói vô tướng, không có tướng nào đâu con, đừng có nghĩ nó lại có một cái tướng thật, đó là một cái tướng nữa, không phải. Thế thật tướng vô tướng làm sao? Thì con tu đi con biết, đó là tu theo Bát Nhã, cứ tu đi biết. Và có người bắt đầu giải thích thì có bắt đầu đem ra giải thích tiếp, giải thích thì chỉ cái giải tạm phương tiện thiết, nó là gì, các tướng nó luôn luôn biến đổi, không có tướng nào cố định. Ví dụ thân tướng của Thiện Trang lúc sanh ra khác, rồi tới khi già khác, nó trẻ khác vân vân, mỗi giai đoạn nó biến đổi, cho nên cái tướng đó không cố định, gọi là thật tướng, đó chính là vô tướng. Và nói như vậy cũng đúng đối với các pháp hữu vi. Vậy các pháp vô vi thì sao? Vô vi là đằng sau nói, pháp hữu vi tức là pháp có sanh có diệt, gọi là hữu vi. Nhưng mà pháp vô vi là không sanh không diệt, với như hư không đó, nó tương tự vô vi không, cái không gian này đó nó tương tự vô vi, bởi vì nó có vẫn có biến đổi, nhưng mà đó nó đâu phải là, nó có vô tướng không quý vị? Hư không có phải vô tướng không? Ai nói vô tướng? Hư không nó có tướng, chúng ta thấy nó biến đổi kìa, lúc nó biến đổi nè, bây giờ quý vị lên bây giờ ban đêm nè, quý vị nhìn đến bầu trời nó khác, mà có sao có trăng nè, quý vị nhìn vào ban ngày nó có mặt trời nè, đâu có giống nhau đâu, đó là không phải là vô tướng, nó vẫn có tướng, cho nên cái đó không phải là thật tướng, nó vẫn thay đổi, cho nên nói là thay đổi liên tục cái tướng đó gọi là thật tướng, cho nên gọi là vô tướng. Nếu chúng ta dùng duy thức học để nói thì dễ hiểu hơn nữa. Duy thức học nói gì? Sát na sanh diệt. Nói như vậy cũng chưa hiểu, thôi chúng ta nói dùng cái hình ảnh trên tivi mà hòa thượng hay nói. Bây giờ quý vị đang coi trên màn ảnh đó, cái hình ảnh liên tục chuyển động đó, chúng ta thấy chuyển động liên tục đó, là 24, không, Thiền Trang đang chiếu là 25 hình giây, tức là 25 hình ảnh trên một giây, cho nên quý vị là thấy nó có chuyển động vân vân đó. Thực tế là nó chỉ là một hình ảnh, hai hình ảnh, ba hình ảnh, nhiều hình ảnh như thế này mà nó chiếu nhanh quá, tới 25 hình ảnh trên một giây, quý vị thấy Thiện Trang có chuyển động, thì cái đó chính là nó chuyển động đó. Và nói thật ra là gì, một phần giây đó thì có thể khải được 7 cái móng tay, cho nên là khải về 7 cái, mà một trong một cái khải móng tay đó có 32 ức trăm ngàn niệm đó, niệm niệm thành hình, hình dài hữu thức, dùng cái cách đó nhân thêm 7 thành ra là 2.240 thêm sự ngàn tỷ lần sanh diệt trong một giây, nó biến đổi nhanh như vậy, cho nên cái tướng đó nó không có cố định, nó không có đứng im, cho nên gọi là vô tướng. Quý vị hiểu chưa? Thế nào là vô tướng bây giờ? Đó, dùng duy thức học thì rất là dễ hiểu. Còn nếu mà chúng ta nói dùng cái phương pháp bát nhã hơi khó hiểu, nhưng mà nếu dùng dĩ thức học nói là dễ hiểu, dùng pháp tướng tất nhiên dễ hiểu hơn vì nó gần với chúng ta đó. Và như vậy đó là vô tướng. Vô tướng tức là cái tướng nó không cố định, nó luôn luôn biến đổi, và đó chính là thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là không có tướng nào đứng im, ngay cả niết bàn. Ở chứ nhiều người nói vậy, niết bàn nó cũng biến đổi rồi thầy. Quý vị thấy niết bàn có biến đổi hay không? Nếu không có biến đổi thì Phật Bồ Tát có biến đổi, đó là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói câu là tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Tự nhiên là tự tánh mình nó vốn như vậy, bản nhiên á, tự tánh bản nhiên tức là tự tánh nó vốn như vậy. Và nó là gì? Chỉ là những cái làn ánh sáng nó đang xen nhau, nó giao thoa nhau, nói như ngôn ngữ bây giờ nó giao thoa nhau, nó chiếu qua chiếu lại đó, nó gặp nhau á, gặp nhau gọi là giao thoa, phát sinh ra vậy. Và nó chuyển biến tối thắng, đó chính là năng sanh vạn pháp, câu nói của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên đó thực tế là thật tướng của các pháp, nó có biến đổi. Như vậy niết bàn là không sanh không diệt, nhưng trong cái không sanh không diệt đó nó có một cái biến đổi được, đó là cái ánh sáng đó, hào quang đó, là chúng ta gọi là thường tịch quang á. Thường tịch quang tức là nó tịch tỉnh nhưng mà ánh sáng thì nó có biến đổi, cho nên mới gọi là năng sanh vạn pháp, và có thể sanh ra vạn pháp. Thì quý vị thấy trong những điều mà năm câu nói của Lục Tổ Huệ Năng, nào là tự tánh không có dao động, tự tánh không có sanh không diệt, tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn tự đầy đủ, nhưng bốn cái điều trên là bất biến, coi như là không biết bất biến. Nhưng cái điều thứ năm là năng biến, là có thể biến đổi được. Cho nên từ đó chúng ta hiểu rằng à, ngay cả tự tánh tức là một pháp chân như vô vi đó vẫn là có biến đổi, đó là thật tướng đó. Cho nên thật tướng các pháp quý vị nói kiểu nào cũng sai. Có nghĩa là nếu vừa rồi Thiện Căn nói rằng nếu mà có luôn luôn các pháp biến đổi á, thì có một cái pháp không biến đổi là chân như, có mấy cái tính chất đó không biến đổi. Cho nên nói là thật tướng thì chúng ta phải nói là thật tướng đối với pháp hữu vi với pháp vô vi phải khác nhau. Không biết quý vị có hiểu không? Hơi khó hiểu mà, đoạn này toàn cao không à. Thì giảng như thế. À, chưa hiểu từ từ nghe sẽ hiểu. Nghe đi nghe lại, tua đi tua lại. Đúng lúc nào đó mình tự nhiên mình hiểu. Rồi tiếp theo là vô vi. Vô vi thì Thiện Căn đã giải thích rất nhiều rồi. Thì trong Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Luân Luận chia ra cho dễ hiểu thì có 100 pháp, thì trong đó 94 pháp gọi là pháp hữu vi, và có 6 pháp còn lại gọi là pháp vô vi. Hữu vi tức là có sanh có diệt. À, quý vị đừng nhầm với khái niệm vô vi và hữu vi của nhà nho và nhà đạo nha. Có nhiều người đem kiến thức nhà đạo và nhà nho qua giải thích cho Phật giáo là nó chẳng ăn khớp gì hết trơn. Phật giáo là vô vi, tức là không sanh không diệt. Cái gì không sanh không diệt thì gọi là vô vi. Cho nên trong 6 pháp vô vi, đầu tiên là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi, chân như vô vi. Đó. Thì chúng ta có 6 pháp vô vi đó. Thì đầu tiên là hư không, là cái khoảng không gian đây nó lúc nào nó cũng không sanh không diệt, cho dù trái đất nó nổ tung cái không gian nó cũng không bao giờ mất, không gian nó vẫn còn, cho nên nó là pháp vô vi. Đó. Còn mấy cái kia nó sâu quá, ví dụ như trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi khó hiểu. Chúng ta lấy một cái là thọ tưởng diệt vô vi, và cái thọ tưởng diệt vô vi tính là định của A La Hán. Khi mà chúng ta có được cái định đó, định diệt tận định đó, thì cái định đó coi như không sanh không diệt nữa. Tại vì sao? Định A La Hán kiểu như quý vị chứng được quả A La Hán rồi thì quý vị không bao giờ thoái lui trở thành phàm phu nữa, không có bận trở thành phàm phu nữa. Cho nên đó là một cái định, sức định đó, ở trong định đó gọi là thọ tưởng diệt vô vi, tức là diệt trừ hết cái cảm thọ, hết cái tưởng tượng, cái suy nghĩ, À, gọi là không có suy nghĩ nữa đó, gọi là không có chấp trước nữa đó. Cái đó mình nói đơn giản là không chấp trước nữa, A-la-hán không còn chấp trước nữa, cái đó diệt hoàn toàn và mãi mãi không còn nữa, cho nên đó gọi là thọ tưởng diệt vô vi. À, thì mỗi lần giảng thì Nhân giảng thêm một pháp mình khác, thì đang thế nào giảng thế nào là phi trạch diệt vô vi, trạch diệt khi vô vi. Đó, thì rồi cái cuối cùng là chân như vô vi, tức là tự tánh thì nó không sanh không diệt thì đúng rồi. Đó, thì Thiện Căn đã giảng được ba pháp vô vi cho quý vị nghe. Còn ba pháp còn lại đợi khi khác ha. Cái mỗi lần giảng một chút xíu như vậy mở rộng thêm. Đó, đó là các pháp vô vi. Thì chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chuyển qua cái khác. Tiếp theo. Vô phược vô thoát. Chữ này có người tra từ điển sẽ thấy là phọc, chữ phọc không đúng, phải phược. À, âm phược nha, âm phọc nó kỳ lắm, một số người không biết từ điển, không biết gọi là nhân tùng đó, các vị bộ tiền bối dịch chữ phược mà họ dịch, mà họ tra từ điển họ dịch phọc. À, chữ o cái ốc phọc đó. Vô phược, chữ phược này có nghĩa là trói, trói nó quấn. Vô phược tức là không bị trói, không bị quấn. Vô thoát tức là thoát, là giải thoát hay là cởi ra. Chữ thoát với chữ phược này là đối nghịch nhau, một cái á thì trói lại, một cái là mở ra. À, thì ở đây là không có trói lại cũng không có mở ra, pháp gì mà kỳ vậy. À, quý vị thấy có thấy kỳ lạ, diễn thuyết chánh pháp vô tướng vô vi thì chúng ta còn hiểu được, mà bây giờ nói vô phược vô thoát, không có trái buộc cũng không có giải thoát mà sao? Thì bây giờ chúng ta coi Hòa thượng Tịnh Không này chú giải chữ vô phược vô thoát như thế nào nha. Phược là quấn trói, là buộc. Đây tỷ dụ vô minh phiền não. Như vậy cái gì nó trói buộc chúng ta chính là vô minh phiền não. Phiền não nó trói buộc. Thoát là giải thoát. Vô phược vô thoát chính là không có trói buộc của phiền não, cũng không có giải thoát, mới là cứu cánh giải thoát. Khó quá hả quý vị ha, cao quá. Mình á, thì mình mong ra khỏi phiền phiền não, mình ra mong ra khỏi sanh tử luân hồi là vô phược. Nhưng mà bây giờ là các ngài Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc giảng cao quá, giảng thêm vô thoát nữa, không có giải thoát đâu. Ủa sao lại không có giải thoát mới là cứu cánh giải thoát? Có nghĩa là gì? Đây là pháp đại thừa, không phải pháp tiểu thừa. Pháp tiểu thừa người ta có vô phược, tức là người ta ráng tu hành để chứng A-la-hán hoặc là chứng chứng quả viên giác, thì người ta sẽ thấy được là mình đã mở được cái trói buộc rồi. Cái gì trói buộc chúng ta? Phiền não trói buộc chúng ta. Phiền não gì? Tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Nói như vậy thì chắc quý vị cũng tạm hiểu. Thì đang lấy ví dụ, chúng ta có một loại phiền não đó là tham, vì tham cho nên khổ. Người đời đa số khổ vì tham. Tham gì? Tham danh, muốn đạo nổi tiếng cho nên phải muốn làm chức, tham chức gì đó cho nên phải đánh đấu nào giành giật rồi đó đó, cho nên khổ. Cái khổ đó là do từ cái tranh đấu để mình ra. Tham gì? Tham dục, thấy cô đó, thấy anh chàng đó đẹp quá, thân thích quá cho nên theo đuổi người ta, theo đuổi rồi lần bằng cuối cùng bây giờ khổ đó. Đó là tham cho nên khổ. Nếu mà không tham không khổ rồi. Cho nên Phật nói nguyên nhân của khổ đều là tham sân si mạn nghi. Rồi khổ gì nữa? Do ác kiến thân đó. Ác kiến thì có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì chàng lấy giới cấm thủ đi. Giới cấm thủ là gì? Giống như người đời bây giờ có nhiều người nói con khổ quá thầy ơi, con muốn tu lắm nhưng mà gia đình con cứ suốt dục lớn rồi, con ơi con hãy lấy chồng đi, con đừng ở vậy mãi. Đó là quý vị đang bị khổ bởi khổ như vậy đó. Giới cấm thủ, giới cấm thủ là gì? giữ những cái điều mà nó tà kiến. Giữ đó là gì? Người thế gian họ có một cái tà kiến lớn lên phải lập gia đình, đó là tà kiến, nó thuộc về giới cấm thủ. Cho nên là từ cái đó cho nên lớn lên là phải bắt con mình như vậy, và thấy con mình nó không có lấy chồng, không có lấy vợ thì tự nhiên mình thấy khó chịu. Cho nên đó là do giới cấm thủ, cái đó là gọi là kiến phiền não mà gây ra cho mình khổ, cho nên nó trói buộc mình. Chứ nếu mà quý vị không có cái đó thì thôi tự tại, nó muốn sao nó muốn, đúng không? Nó lấy cũng được, không lấy cũng được, sao cũng được, mình không có trói buộc. Đó là một trong kiến thủ kiến. Còn nếu chúng ta thấy lấy ra nhiều lắm, nhiều lắm, ví dụ có cái người lên coi thấy người ta tai nạn thì mình, người thấy người khác tai nạn chết thì mình không có vui buồn gì hết, ôi con người ta không có liên quan, nhưng mà con mình đau một chút, con mình gì đó mình khổ, thì cái đó nó thuộc gì? Thuộc về gì? Ái. Cho nên có ái thì có khổ. Ái thuộc gì? Tham. Tham nó cũng thuộc về tham, và nó cũng thuộc về kiến, kiến chấp đó. Cho nên hoàn toàn chúng ta khổ là do những cái đó nó trói buộc. Và bây giờ A-la-hán thoát được những cái gì đó rồi, cho nên các ngài là vô phược, nhưng mà các ngài còn cái chấp trước vô phược, có một cái chấp trước là à ta đã không còn bị trói buộc nữa rồi, cho nên A-la-hán vẫn chưa có giải thoát rốt ráo. Ở đây các vị Bồ-Tát phải là vô thoát, tức là không chấp trước thêm một cái nữa, là mình đã chứng cái quả gì, mình đã ra khỏi sanh tử luân hồi không chấp nữa, thì hết đó cuối cùng là không khởi tâm không động niệm, thì rốt ráo đó cảnh giới đó mới gọi là cứu cánh giải thoát, gọi là thiết được cái pháp vô tướng vô vi vô phược vô thoát. Đó, toàn là điều khó không à ha. Những điều này rất khó giảng, không phải đơn giản để mà giảng được những điều này. Vô chư phân biệt, vô là không, chư là tất cả hoặc là những, không có những phân biệt, không có hoặc là không có tất cả phân biệt. Viễn ly điên đảo, viễn ly, chữ viễn là xa, ly là lìa, xa lìa là rời xa đó. Điên đảo, có nhiều người nói điên đảo là cái gì, lìa xa, thế nào là điên đảo? Chữ điên và chữ đảo á, quý vị để ý là thế này, chữ đảo á, là nó ngược từ trên nó đổ xuống dưới, nó quay vòng lại thì coi như đảo. Ví dụ như chúng ta thấy cái này thuận là nó như thế này, đây quý vị thấy và đi đó, mà chúng ta cầm ngược vậy á, gọi là đảo đúng không? Điên đảo là gì? Nó đảo loạn tứ tung hết, nó không có theo trật tự nào hết thì gọi là điên đảo. Nói vậy cho đơn giản, viễn ly điên đảo là xa rời tất cả những cái mà nó không theo một cái trật tự. Trật tự gì? Trật tự của tự tánh, trật tự của niết bàn. Chúng sanh có cái mê lầm, mê hoặc điên đảo, tức là chúng sanh có cái sự mê là mờ, làm những điều trái với tánh đức, trái với tự tánh của mình, đó gọi là điên đảo. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc không làm những chuyện đó, các ngài luôn luôn thuận theo tự tánh. Đó, luôn luôn gọi là thuận theo tự tánh. Mà trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán nói là gì? Hành tứ đức. Thì ở đây có nhiều đồng tu chưa nghe hành tứ đức là gì không? Trong đó oai nghi trụ trì hiểu tất đức, có thể có oai nghi của một người trụ trì chánh pháp được. Rồi có nhu nhà hòa nhẫn nhục nhiếp sanh đức, đó có những cái đức như thế, thì đó là những cái đức mà tóm gọn lại thôi. Ở đây chúng ta nói không làm những điều, không nghĩ những điều không có tương ưng với chánh pháp. Ví dụ không làm tham sân si, không có cái tranh cầu danh văn lợi dưỡng ở thế gian, đó là chúng ta không điên đảo. Vì sao không điên đảo? Vì đó là nó giả, quý vị đi theo đuổi mấy cái giả không được đâu. Được đó là được trước mắt, nó sẽ hại về lâu dài, không được. Cho nên là người biết được là người sẽ đi tìm cái chân, tìm cái thật chứ không tìm cái giả. Còn người tìm cái giả tức là người điên đảo, đúng không? Người điên đó, nói chung là điên đảo đó, đảo loạn đó, nói chung là vậy. Chứ nếu mà người mà biết rõ thì không ai tìm cái giả đâu. Giống như ngài Chương Gia Đại Sư á, ngài nói giả sử có hai đống, một đống vàng và một đống bên này là vàng giả, một quan đống vàng thiệt, thì nếu ông biết đây là, nếu con biết đây là vàng thiệt thì tất nhiên con phải lấy vàng thiệt chứ con đâu có giả gì mà lấy vàng giả. Đó là nói với ngài Hòa Thượng Tinh Không đó. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết đâu là thiệt, đâu là giả, đâu là thật, đâu là giả đó, thì chúng ta sẽ lấy thật, không ai lạ gì lấy giả. Nhưng mà chúng ta có biết thiệt hay không? Biết mờ mờ thôi ha. Bây giờ có nhiều đồng tu lâu năm rồi vẫn là thích lấy giả thì thích lấy thiệt. À, giả là gì? Những cái gì ở thế gian đó quý vị, tri cầu thế gian là giả. Cho nên là thế gian không cần cầu vẫn được, nếu như chúng ta cầu Phật đạo thôi là được hết. Cầu tối thượng thừa, cầu Phật pháp, cầu làm Phật được, mà tại sao những thiếu điều thế gian là không được? Mà khi được rồi, được cái cao nhất rồi, giống như là vua rồi, thì tất cả những thứ khác đều có. Còn người dại nó thích đi làm ăn trộm, nó làm ăn trộm thì mãi mãi nó không thể làm vua được, làm tội phạm thôi đó. Cho nên đó là điên đảo. Các vị Bồ Tát Tây Phương Lạc tất nhiên viễn ly điên đảo. Cho nên ở đây chúng ta tạm dịch như thế này: biện tài tổng trì, tự tại vô ngại, khéo hiểu vô biên phương tiện thế gian, những điều nói ra đều là chân thành chân thật, thâm nhập nghĩa lý pháp vị, vì độ chúng hữu tình mà diễn thuyết chánh pháp, vô tướng vô vi vô phược vô thoát, không có các sự phân biệt, xa lìa tất cả điên đảo. Đó là nói về Bồ Tát ở Tây Phương Lạc. Chúng ta coi thử coi chúng ta giống được các vị Bồ Tát đó được bao nhiêu. Nếu mà giống nhiều thì chúng ta chúc mừng, và coi như chúng ta cũng có thể đi được một con đường khá khá rồi ha. Có thể là tương lai chúng ta sẽ có thể đạt được một chút gì đó của Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu không thì hơi uổng ha. Rồi bây giờ Thiện Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều không tham đắm đối với tất cả thọ dụng, thọ dụng tất cả hưởng thụ. Các ngài đi khắp mười phương cõi nước Phật giáo hóa chúng sanh, ở trong thuận cảnh không có tha mái, ở trong nghịch cảnh cũng không sanh chán ghét và từ bỏ, không có ý niệm hy vọng mong cầu. À, Thiền Trang đọc nhầm rồi ha, cái đây ta đọc nhầm ở đoạn dưới đó, đoạn đây là đoạn trên. Thiền Trang xin phép đọc lại: chư đại Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều đầy đủ biện tài tự tại vô ngại, có thể nắm tổng cương lĩnh của tất cả pháp, khéo giỏi biết căn tánh và mong muốn ưa thích của tất cả chúng sanh, đồng thời có thể khéo phương tiện thuyết pháp. Pháp mà được thuyết thành khẩn chân thật, có thể thâm nhập nghĩa lý pháp vị, vì độ chúng sanh mà diễn thuyết chánh pháp. Nội dung chánh pháp chính là vô tướng, vô vi, vô phược, vô thoát, không có mọi loại phân biệt chấp trước, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Như vậy ở đây á, chúng ta thấy là chư đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó, thì các ngài đầy đủ biện tài vô ngại, có thể nắm tổng cương lĩnh của tất cả các pháp, tức là Thiện Trang nói 6 điều đó, tánh tướng lý sự nhân quả nắm được hết rồi. Những điều mà các ngài thì rất là biết căn tánh của chúng sanh, các ngài có thể hiểu được tất cả ưa thích của chúng sanh, mong muốn chúng sanh muốn gì các ngài đều biết hết, đồng thời có thể khéo thuyết pháp phương tiện mà pháp của ngài nói á, thì những điều ngài nói ra đều là thành khẩn chân thật, có thể thâm nhập nghĩa lý pháp vị và vì độ chúng sanh cho nên diễn thuyết chánh pháp, và nội dung pháp đó là vô tướng vô vi vô phược vô thoát, không có mọi sự phân biệt, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Thì đó là các vị Bồ Tát, thì chúng ta cố gắng học được phần nào được học, tại vì những đoạn này rất cao cho nên là cần phải phải cố gắng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, làm được càng nhiều càng tốt. Ở trên YouTube có người hỏi như thế này: dạ thưa thầy, cho con hỏi Bồ Tát khi tái sanh, tái lai, lúc sanh thời có biết mình là Bồ Tát không ạ? Điều này Thiện Trang đã giảng ở bài trước, bài nào đó. Tức là Bồ Tát khi tái lai thì đối với các Bồ Tát thấp, cấp bậc thấp, chúng ta nói là nếu mà theo viên giáo đó, sơ trụ Bồ Tát đã đi thì các ngài có thể biết được. Còn nếu như các ngài mà chưa tới được cái định đẳng cấp đó thì các ngài sanh ra đời các ngài tạm mê. À, có câu gọi là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn vẫn muội lúc là thai. Cho nên các tiểu Bồ Tát đó gọi là tiểu Bồ Tát, chưa đủ định lực, chưa chứng được gọi là vô sanh pháp nhẫn thì ra đời có tái lai đó, các ngài sẽ tạm bị mê, nhưng mà tạm bị mê thôi. Tạm bị mê thì chỉ cần có ai đó chỉ, có ai đó giác ngộ hướng dẫn cho họ, họ sẽ tỉnh lại, họ sẽ trở lại bình thường. Cho nên là câu chuyện mà lúc đầu thì ngang kể đó, pháp sư Khuy Cơ đó, ngài là đệ tử của ngài Huyền Trang đó, mà khi ngài Huyền Trang đi qua Ấn Độ đó mà gặp trong một hang động đó quý vị, đó ngài đó cũng coi như là một vị tiểu Bồ Tát, tại vì có thể chọn đi nhà để đầu thai được, nhưng mà sau khi ra là mê luôn, mê hết mười mấy năm, 17 năm trời. Sau khi ngài Huyền Trang về, cuối cùng ngài Huyền Trang phải ép cho vua ra lệnh đi xuất gia, rồi cuối cùng mới nghe tiếng trống của cái trống của chuông chùa đó, tiếng trống chuông Bát Nhã đó bùng bong bong bùng đó, thì mới giác lại, mới hiểu nhớ lại đời trước. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật nói Đại Bồ Tát phải chiếu cố cho Tiểu Bồ Tát, tại vì Tiểu Bồ Tát tái lai mê đó, nhưng mà Tiểu Bồ Tát thôi. Còn nếu như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không có bị cái đó, có nguyện Đức Phật A Di Đà có nguyện đó rồi, mà chứng được vô sanh pháp nhẫn rồi thì không bị đâu nha. Vô sanh pháp nhẫn thì không bị, chỉ có chưa chứng vô sanh pháp nhẫn thì không chịu nổi vào thai. Thì hôm bữa trước thì đang có nói đó, thì tùy theo, có khi người vào thai cái thì biết, nhưng mà vào một thời gian là mê, trụ thai thì mê, rồi khi ra thai cũng mê luôn, tức là mê rồi là mê luôn. Mà có người thì có khả năng là vào thai không mê, trụ thai không mê, nhưng mà khi ra thai đau quá, đau đớn quá, tức là khi mà xuất thai, khi mà sinh đẻ đó đau đớn quá giống như địa ngục thì sẽ mê. Còn không, có người chịu không nổi thì ở trong bụng mỗi khi mẹ uống nước nóng thì giống như là ở trong địa ngục, hàng địa ngục hỏa hỏa nhiệt, uống nước lạnh thì giống như địa ngục hàn băng, những cái nỗi đau đó nó cứ giằng xé miết đó. Giống như là khi mà mẹ ăn no thì giống như nằm bị địa ngục ngục nó đè lên đó, thức ăn nó đè lên giống như là địa ngục núi ép đó. Có những cái đó nó làm cho quên hết đời trước. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một đứa nhỏ thôi, quý vị nuôi con nuôi cháu gì đó, quý vị thấy nó bệnh một cơn bệnh thôi, bệnh nặng quá đó quý vị, sau khi bệnh nặng quá nó mê mê mơ mơ luôn. Đứa nhỏ cũng vậy mà người lớn cũng vậy. Như ông nội của Thiện Trang á, hồi năm đó bao nhiêu tuổi Thiện Trang quên rồi, là sau khi ông nội bị một trận bệnh phổi, thì sau khi đi đi vào bệnh phổi đó, đi nên vào bệnh phổi ở thành phố Hồ Chí Minh chữa trị, không về là ông từ đó ông không có trí nhớ nữa. Ông quên, bắt đầu đi vô vườn, đi lạc, đi đâu không lạc không à, rồi như mơ mơ màng màng. Tính tức là sau một cái trận bệnh thì người ta sẽ bị mất trí nhớ. Thì cũng vậy, những vị Bồ Tát Tái Lai, như các ngài khi vào thai, thì lúc thời gian đầu có thể các ngài nhớ nhập thai, tùy theo định lực công phu cao hay thấp thì có ngài trụ được bao lâu. Ví dụ như có người trụ được 3 tháng được, nhưng mà tới tháng thứ tư cái dần dần mê, mê luôn. Có người thì trụ đến khi ra thai, tới lúc ra thai rồi sinh nở đau quá, đớn quá, từ cái môi trường trong bụng mẹ ra ngoài đau đớn quá cũng mê quên. Nhưng mà quên cái nhớ nhớ nhanh, càng nếu mà quên càng lâu thì nhớ càng lâu, tức là lâu lắm mới nhớ lại được. Nhưng mà những người đó thì không sao quý vị, thật ra chỉ cần có người tới điểm chỉ là nhớ thôi à. Tại vì trong tàng thức, trong A Lại Gia Thức đều chứa hết các chủng tử tốt. Và chúng ta cũng vậy nè, chúng ta tuy chưa tu được quả vị chứng gì hết, nhưng mà quý vị thấy có người tới đời này mê, mê cũng khá lâu đúng không? Như Thiện Trang mê tới hăm mấy tuổi mới biết Phật pháp, thật ra là do không có ai dạy sớm. Chứ nếu mà dạy sớm thì mình đã biết sớm rồi. Như thì hồi nhỏ đó, Thiện Trang nhớ là hồi nhỏ không có biết Phật pháp, nhưng năm học lớp 7 đó, có người ông cậu của Thiện Trang, tức là anh của người miền Nam gọi là cậu hết, cậu là anh của mẹ của Thiện Trang á, thì tặng cho một nhà Thiện Trang một cái băng bên băng đạo Cao Đài đó. Thì mở băng đó thôi, mở cái băng cassette á, thì Thiện Trang đã phát tâm ăn chay là được mấy tháng hồi đó rồi, nhưng mà do sau đó không có được nghe nữa, cho nên là sau đó hết. Chứng tỏ Thiện Trang có căn lành từ đời trước đó, thì nếu như có người điểm chỉ là mình tỉnh liền đó, rồi sau đó không có căn lành, không có duyên nữa, mãi đến năm 27 tuổi đó, 20 hình như 27 tuổi đúng không, đúng rồi, 27 28 gì đó, thì mới mới biết được Phật pháp một lần nữa. Lúc đó biết thì tỉnh ngộ tu hành đó. Còn có người như có cô đó, cô tới 40 tuổi cũng mới biết chẳng hạn, có vị có hơn đó là gì, cũng là chúng ta đã tu đó, tu nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, nhưng cái định lực chúng ta yếu quá, ra cái không ai nhắc. Thiên Trang nghĩ là nếu mà từ nhỏ có ai nhắc thần Thiên Trang sớm hơn thì chắc là Thiên Trang cũng tỉnh giác sớm hơn nữa. Mà không có duyên, mình vào ở vùng sâu vùng xa không có biết Phật pháp là gì hết, coi như là ở vùng biên địa, cho nên không biết. Chứ nếu mà biết sớm hơn chắc là tốt rồi. Hồi nhỏ anh trai của Thiện Trang cũng vậy đó, hồi nhỏ cứ đòi đi 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 tu mà đâu có biết đi tu là gì đâu đó, đó là có thiện chủng tử đời trước đó. Thì chúng ta thấy là điều là như vậy, nếu nó mê nó chỉ mê một thời gian là nó khoái, cho nên công phu tu hành không uổng phí, đời này chắc chắn tu tốt nó sẽ gieo trồng cho đời sau. Còn những người mà tu á, là đời nay họ mê nhiều quá đó, mê sâu quá đó quý vị, thực tế là do cái họ tu trí huệ không đủ, cái định lực sức định vân vân không đủ thì nó mê luôn, đôi khi không có duyên. Ở đời này tạo ác đủ các nghiệp, thực tế là đa số là những người tu phước ít tu huệ, thì phước báo rất lớn, có thể đời này làm tổng thống, đời này làm chức vụ lớn, nhưng mà ít tu huệ cho nên họ mê vào cái, và họ dựa vào cái phước đó họ tạo nghiệp rất lớn. Cho nên Thiện Trang vẫn nói là ưu tiên mình tu huệ đi. Tu huệ là sao? Đời đời mình đỡ cái chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, vẫn có thể rằng đời sau mình giác ngộ rất nhanh, và cơ hội mình đến cái con đường giải thoát rất là tốt, rất gần. Còn nếu mà quý vị tu phước quá nhiều mà quý vị không chú trọng tu huệ, đời này quý vị thấy rất nhiều đồng tu đó, hiện tại cũng không có chú trọng tu huệ, mặc dù tu tịnh độ, nhưng họ chỉ chấp nhận là họ học để nó quy thôi, hoặc là họ niệm Phật nghe nghe chơi chơi mấy bài pháp thôi, chứ không có học sâu Phật pháp. Thì những người đó mà nếu luân hồi, khả năng đời sau họ thoái chuyển rất lớn, họ đời sau khả năng họ không học Phật pháp nữa rất lớn. Còn những người mà như chúng ta nếu thường xuyên thâm nhập kinh giáo thì những đức chủng tử này nó rất mạnh, nó giúp chúng ta đi được sâu hơn, và chúng ta cũng không chú trọng quá nhiều việc tu phước, thì đời sau chúng ta cũng không có phước báo là lớn, cho nên chúng ta cũng ít tạo nghiệp, ít mê hơn. Mà nếu có gì á, cái chủng tử nó khiến thôi quý vị, quý vị có làm chức vụ lớn chăng nữa, đời sau có phước báo lớn, nhưng mà quý vị rất là cung kính, gặp Phật, Phật gặp Pháp gặp Tăng, quý vị rất là thích. Tại vì chủng tử quý vị đã mạnh, cho nên học Pháp rất quan trọng. Đời này những người nào mà lười học Pháp, chỉ nói tôi niệm Phật một câu thôi vãng sanh thì cũng được, nếu như niệm Phật đủ công phu. Còn nếu không thì chuyên gia nói họ hơi tiếc, gieo nhân đường dài là hơi tiếc. Ráng học Pháp, mình gieo với Phật Pháp càng nhiều bao nhiêu, chủng tử đó nó lưu trong tạng thức, tức là A là giải thức chúng ta lưu hết rồi. Đến lúc nào đó nó đều sẽ có duyên, chỉ cần khơi gợi ra thôi. Có thể ra đường nhìn thấy một cái ngôi chùa là quý vị tự nhiên thấy sao nó thân quen quá đó, thấy người xuất gia quý vị thích lắm, rồi ai đó chỉ cần giới thiệu một câu pháp thôi. Hoặc là quý vị chỉ, ví dụ như quý vị mê kinh, mê văn thơ thôi, quý vị lên mạng quý vị search, vô tình trúng một cái đoạn văn thơ của ngài Tuệ Sĩ hay của ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh chẳng hạn, quý vị thấy mê Phật pháp, từ từ đó quý vị vô Phật pháp liền. Cho nên là chủng tử rất quan trọng. Còn nếu như chúng ta không chịu học pháp, chúng ta chỉ suốt ngày cứ đó niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi học để tự quy, học pháp nhân gian không, thì xin thưa quý vị, con đường nếu như không vãng sanh, con đường đời sau nó khó hơn rất nhiều. Đó, đó là cái điều này phải chú ý nha. À, cho nên là thiện căn rất là quan trọng. Người xưa người ta hay nói, trong Phật pháp mình nói tu huệ không tu phước, La Hán bưng bát không. Tu phước không tu huệ, voi tượng quải an lạc. Tức là nếu mà quý vị tu phước không tu huệ thì quý vị có thể làm súc sanh, làm con voi, làm con này con kia, nhưng mà quý vị hưởng phước. Còn nếu mà quý vị tu phước tu huệ mà không trừ tu phước, quý vị có thể chứng quả a la hán, nhưng mà la hán là đói đi khất thực không có ai cho, thì quý vị nghĩ thà chứng quả vị thánh ra khỏi sinh tử luân hồi vẫn tốt hơn chứ. Thiện Trang nghĩ là tốt hơn, cho nên Thiện Trang nói thà la hán bưng bất không còn đỡ hơn là làm súc sanh mà hưởng phước. Cho nên là mình phải lựa chọn con đường nha. Đó là điều thứ nhất để trả lời câu này. Thứ hai, hình như có một người hỏi nữa là gì. Kính, dạ kính bạch thầy, con hiểu được vô phược vô thoát như vậy có đúng không ạ? Trói buộc và giải thoát là một, không phải là hai. Vì không có trói buộc làm sao có giải thoát, không có vọng làm sao thấy có chân, thấy được chân, không có vô minh làm sao có hết vô minh. Vì vậy phược và thoát không thật có. Đúng rồi, đó là giảng rốt ráo, giảng bát nhã. Không có cái này, không có cái kia. Hai cái có cái này thì nên có cái kia là giả danh. Nếu quý vị học Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, Luận Trung Quán á, của ngài Long Thọ có đưa ra tám cặp bất không, cái này không, cái kia không, cái này có không, cái kia. Tức là Phật Bồ Tát giả danh nói là có giải thoát cho phàm phu mà thôi. Cho nên là cái giải thoát là cái vô phược đó, cái phược đó thì nó phải đối với cái thoát thôi. Nhưng mà thực tế hai cái này là một. Khi mà không còn có cái trói buộc thì làm gì có giải thoát. Đó, đó mới là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta còn có mà thấy có giải thoát thì còn có phân biệt thì không thể có giải thoát. Cho nên đó là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thật ra đoạn này chính là Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bát Nhã Tâm Kinh nói là không có hết vô minh cũng chẳng hết vô minh đó. Không có vân vân, tất cả đều không không. Nói chung là cái đoạn Bát Nhã Tâm Kinh đó chính là đoạn mà trong Trung Quán Luận nói bát bất không, tám cái cặp không, phạm trù không, không không có, không 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 có đó. Chẳng hạn như không có cái không cũng không có cái có, rồi không có khổ cũng không có vui, tất cả đều không. Đó quý vị hiểu. Tại vì nếu chúng ta có cái khái niệm đó là chúng ta rớt vào cái phân biệt, cái khái niệm đó đều là phàm phu mới tạo dựng nên. Cho nên Phật Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sanh là đầu tiên thiết phương tiện thiết. Còn đây là đoạn này là nói rốt ráo thì không có những cái danh từ giả danh đó, không, đều không có. Đó, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Nên có người hỏi nói đúng rồi đó. A Di Đà Phật. Như vậy đó, sang chúng ta sang đoạn tiếp theo. Mời quý vị sang đoạn thứ tư. Tiếp theo đoạn thứ tư như thế này. Ư sở thọ dụng, giai vô nhiếp thủ, biến du Phật sát, vô ái vô yếm, diệt vô hy cầu, bất thi cầu tưởng, diệt vô bỉ ngã, vi oán chi tưởng. Ư sở thọ dụng, chữ ư là đối, sở thọ dụng tức là tất cả những gì mà thọ dụng chúng ta nói ngôn ngữ bây giờ là hưởng thụ. Đối với những gì mình hưởng thụ và sử dụng đó, thật ra ở đây mới dịch ra bốn chữ thì đúng hơn, gọi là thọ là thọ, là thọ nhận, là nhận. Còn dụng là sử dụng, đối với những gì mình hưởng thụ, mình nhận và mình sử dụng. Mình nói vậy thì rõ hơn. Còn nếu mà nói hưởng dụng hay là hưởng thụ thì có nhiều khi nó cũng không rõ lắm. Đối với những điều mà những gì mà mình nhận lấy và mình sử dụng thì sao? Giai vô nhiếp thủ, điều là không có, chữ giai là điều, chữ vô là không, không có. Nhiếp thủ, chữ nhiếp là mình giống như mình thu, mình gom lại. Chữ thủ là chọn lấy. Đó, tức là mình không có chọn lựa, không có chọn lấy gì hết á, mình không có ý gì hết. Đây là ý nói các vị Bồ Tát ở Tây phương Cực Lạc, các ngài dù có ăn uống hay có cái gì, nhận vô cái gì, sử dụng bất cứ vật gì, các ngài đều không có chọn lấy, chọn lựa, rồi có khống chế, không có chấp trước. Không, nói chung là không có chấp trước, nói đơn giản vậy. Thì Hòa thượng Tịnh Không ngài có chú giải với chữ nhiếp thủ như thế này. Nhiếp thủ trong đây chỉ cho tham trước, tham trước các bạn ạ, tham đắm. Tức là quý vị thấy là điều là làm những cái điều này rất là đơn giản, tức là chúng ta dễ hiểu thôi, là đối với những gì mình sống đó, cuộc đời sống sinh hoạt đó, chúng ta cũng ráng học như những vị Bồ Tát này, là đừng có mình nhận cái gì rồi mình sử dụng cái gì, mình đều không có ý chấp trước tham đắm vào trong đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có gia đình, đúng không? Quý vị học Phật pháp một thời gian lâu, quý vị có hành trì Đệ Tử Quy, quý vị có bố thí, quý vị có cúng dường, cái gia đình quý vị hạnh phúc lên, quý vị tham đắm trong đó, đó là có nhiếp thủ. Rồi có quý vị có một cái điện thoại xịn. À, đây không có điện thoại, chứ điện thoại quý vị xài điện thoại xịn đó, cũng rồi quý vị phải là chọn lựa cái điện thoại cho xịn lên, đó cũng là nhiếp thủ. Rồi có người thì nói tôi không xài điện thoại xịn, tôi phải xài điện thoại cùi lên cho nó cùi, cho nó đúng khổ hạnh của một người tu, thì cũng là có nhiếp thủ. Có quý vị có sự chấp trước, người ta thì chấp trước vào cái sang, còn quý vị chấp trước vào cái mà khổ, cái đó cũng là chấp trước, cũng là tham đắm. Cho nên ở đời á, các quý vị có nhiều cái ngược đời, không phải khổ hạnh là khổ hạnh đâu. À, mà cái người tùy duyên đó, cái người mà xa cũng được đó, thì mới là không có tham đắm. Còn người mà cố chấp thì đều là chấp cả. À, cho nên có người nói tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải mặc cái bộ đồ xấu là xấu, còn nếu mà đưa cho tôi bộ đồ đẹp tôi không mặc, là chấp trước, cũng là chấp trước. Còn người thì lựa toàn bộ đồ đẹp mặc, còn đồ xấu không mặc, cũng là chấp trước. Cho nên là hoàn toàn là rớt vào tham đắm. Có nghĩa là tiêu chuẩn của người này á thì là như thế này, tiêu chuẩn người kia như kia. Đối với người này tham đắm là tham đắm những cái điều mà nó đẹp, còn người kia tham đắm những cái điều xấu, đều là tham đắm. Cho nên đối với những điều mình sử dụng, đối với những điều mình nhận lấy trong cuộc đời mình, làm sao nó tự tại tự duyên ha. Đó, thì có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, đó có tốt thì xài tốt. Người ta cho mình có một cái điện thoại sang quá kia thì quý vị cư sĩ quý vị xài không sao cả, điện thoại thường thường cũng được, chứ còn không quý vị chấp trước quá. Giống như thời này mà quý vị nhiều người cũng kêu thôi thời nay mình xài điện thoại đập đá thôi, chỉ gọi nghe gọi thôi, thì như vậy quý vị tự đoạn mất cơ hội để nghe pháp, để thâm nhập kinh tạng thì cũng không được. Đó, quan trọng là mình sử dụng như thế nào. Quý vị sử dụng để nghe pháp, ví dụ sử dụng để đọc pháp thì nó đúng rồi. Còn quý vị sử dụng cái điện thoại cảm ứng quý vị để lên coi cái này coi phim vân vân thì cái đó mới sai đó. Cho nên mình phải biết là cái nào đúng cái nào sai, đừng có chấp, đừng có chấp. Có nhiều người rất chấp, giống như cái như hồi xưa có một số thầy nói Thiện Trang, sao thầy tu hành mà xài xài Facebook. Thiện Trang nói Thiện Trang xài Facebook có sao đâu, vì gì Facebook của Thiện Trang toàn Phật pháp không à, không tin để nó coi đó. Phật pháp không, đa số quý vị lên thấy coi Phật pháp không có gì đâu. À, và thậm chí những người nào mà đăng thế gian thì Thiện Trang bấm không theo dõi, bấm không theo dõi nữa là nó hết báo rồi mình, và tranh thủ vào là chỉ coi mấy người thôi, không có coi, không có đọc cái thông báo đó thì mình ấy. Còn đừng có để còn người nào mà xài không biết xài gọi là tham đắm mấy khổ. Mình chỉ coi Phật pháp, mình vẫn truyền Phật pháp thì mình xài cái đó cũng được. Thì đây chính là phương pháp mà chúng ta gọi là ư sở thọ dụng giai vô nhất thủ đó, chúng ta thực hành trong đời sống. Thì đang giảng toàn thực tế đời sống đó quý vị thấy. Đối với Tây Phương Lạc như thế, đối với chúng ta cũng có thể làm như thế, cho nên rất là tự tại, không có gì phải chấp trước. Rồi mời quý vị sang câu tiếp theo. Biến du Phật sát, chữ biến là khắp, cũng có thể nói là đi. Du á là đi á, nhưng mà đi một cách thoải mái, đi một cách là vân du á, tức là đi là sao, đi vui vẻ tự tại, chứ không phải đi cái kiểu mệt mỏi, đi cái kiểu bị ép bức. Cho nên gọi là du, du này là trong từ du lịch đó. Quý vị thấy đi du lịch là vui chứ đâu có đi du lịch mà khổ đúng không? Còn bây giờ hình như du lịch cũng khổ rồi. Đó, thì biến du tức là đi khắp nơi. Đi khắp nơi nào? Phật sát. Chữ Phật sát là Phật sát độ, tức là cõi nước Phật. Tức là các ngài ở Tây Phương Cực Lạc mà đi đi rong chơi khắp các cõi Phật. Đi một cách thoải mái, tự tại cho nên mới gọi là du. Còn nếu mà đi mà khổ quá thì chữ hành. Đó, chữ hành. Còn đây là chữ du. Chúng ta hiểu như thế. Vô ái vô yếm. Vô ái, chữ ái là yêu thích, không có yêu thích gì hết, đi khắp nơi vậy nhưng mà không có chấp yêu thích nào hết. Vô yếm tức là không có chán ghét, cũng không có yêu thích mà cũng không có chán ghét đó. Quý vị làm được vậy không? Chúng ta làm sao đó, đi mà không đi, không đi mà đi. Giống như nhiều đồng tu á, bị người nhà nói tu hành rồi không có đi du lịch gì hết với vợ con với chồng con gì hết, gia đình rủ bạn bè rủ không đi, người ta nói. Thì Thiện Trang nói quý vị cũng nên đi nhưng mà đi ít thôi, đi nhiều quá thì không nên, đi nhiều quá thì mình thành người giống người ta. Nhưng mà mình đi á, ráng đi mà không đi, tức là đi thấy cảnh đẹp cũng như biết nó đẹp thôi chứ nó cũng chẳng có gì đó. Giống như hồi đợt Thiện Trang qua bên châu Âu đó, có mấy người dẫn Thiện Trang đi coi cảnh gì đó, bức tường gì đó vân vân, Thiện Trang cũng chẳng có biết gì hết, coi coi vậy cũng biết nó đẹp, bờ sông nó thấy cũng đẹp đó, nhưng mà coi coi vậy thôi, cũng không có ham hết gì, cũng đi cho biết vậy thôi đó. Đó là không có ái nhưng cũng không có yếm, tức là không có chán ghét. Dù cảnh đẹp hay cảnh xấu mình cũng không ghét. Còn nếu như chúng ta mà đi mà thấy khó chịu chán ghét là quý vị đã không làm được, tâm không thanh tịnh rồi đó. Cho nên là không thanh tịnh phải gọi là như như bất động trước mọi cảnh giới, sao cũng được, trong cảnh giới nào ta cũng niệm Phật, đi thì đi thì ta cũng đi nhưng mà ta cũng niệm Phật. À, thấy những cảnh giới đó quý vị có thể học bài pháp Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói gì? Tất cả pháp từ tâm tạo, gọi là tâm như họa sĩ khéo đó, vẽ thế giới muôn màu đó, không pháp nào không tạo đó. Cái bài kệ về tâm của Kinh Hoa Nghiêm á, trong Kinh Hoa Nghiêm á thì chúng ta cũng hiểu vậy. Tâm của chúng sanh hay ha, nó tạo ra đủ cảnh giới ha, nào là sông núi đất đai cảnh đẹp thác rền vân vân đủ các loại. Thì mình hiểu ô cái này toàn tạo trong tâm mình thôi, có gì đâu, tâm chúng sanh nó nghĩ nó tạo ra thôi. Cho nên là mình đi cũng vậy, cũng biết đó, là cái này trong trong tâm ra, cho nên không có chấp trước, đi thì cũng đi. Nhưng mà nếu mà mệt quá ở nhà tốt hơn, đi nhiều quá mệt. Đó, nhiều khi mệt quá mà không nên đi. Còn nếu mà đi thì Thiện Trang thấy là nếu mà đi nhiều quá nó mệt, không muốn đi. Đó là cũng phải không thể nào vô yếm được á, vẫn cứ gác. Nhưng mà nếu mà thật sự nếu mà bình thường á, chúng ta đi cũng như đi thôi. À, cho nên Thiện Trang đi khắp cũng 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 hồi trước cũng có đi. Có đi đâu đó như chùa Bái Đính, chùa gì ha? Chùa Hương, Yên Tử, vân vân. Đi một số nơi nơi này nơi kia mà đi xong người ta hỏi đó có gì, Thiện Trang cũng nhớ nhớ sơ sơ, không có nhớ nhiều, tại vì mình không có để tâm trong đó ha, tao không phải để tâm trong đó cho nên nó có ấn tượng rất là ít, đi về rồi nó không có ấn tượng nhiều hết đó. Đó, không thích chụp hình thì cái chụp hình, thậm chí chụp hình để mà có kỷ niệm thì cái chụp hình, nhưng mà xong rồi thấy không có ấn tượng gì hết, đi xong về như không, thì cái đó là mình đi được sao đâu ha. Học Phật pháp là như thế, chứ còn mà quý vị mà không biết thì quý vị rất khổ, bị cảnh nó chuyển hoài à, biết suốt ngày bị phiền não à, không đi người ta cũng nói, đi thì cũng phải bị phiền não, vô trong đó thấy gì đâu không. Ví dụ quý vị để ý cái gì, người thế gian á người ta để ý cái khác, mình để ý cái khác. Ví dụ như đi tới mấy chỗ du lịch thì thấy người ta chứ như nào là thấy cái gì ha, hồi xưa mình để ý viết là thấy là người ta tình tứ hay thế nào thế này thế kia đó, mình thấy như vậy, những cảnh đó mình để ý là do tâm mình để ý. Còn nếu mà mình đi mình toàn tâm nghĩ Phật pháp, mình toàn là để ý chùa này có gì, cảnh này có gì, Phật pháp tâm ta Phật pháp thì cảnh nào chẳng là Phật pháp. Lỡ có thấy chúng sanh nó tình tứ rồi vân vân thì mình kêu ôi chúng sanh mê muội quá, chúng nó người mê quá, tội thương nó cũng là Phật pháp vậy. Quý thấy không, tâm đổi một cái là mọi thứ nó đổi liền đâu, cho nên không có cảnh duyên nào tốt hay xấu, gọi là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta, thấy chưa. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói đó, người biết coi tivi á, hàng ngày coi tivi vẫn ngộ được, coi tivi là kinh Hoa Nghiêm đó. Tại sao kinh Hoa Nghiêm, tivi nó chiếu ra đủ các hoàn cảnh đó, đó là gì, tâm mình tưởng ra thôi, nó không có thật, nó chỉ là những hình ảnh giả tạo, những âm thanh giả tạo chiếu trên đó thôi, nó chỉ là điện rồi cái tivi rồi cái màn hình rồi cái này cái kia, nó làn sóng nó chiếu ra phát ra rồi thôi. Cho nên coi ngày ngày coi tivi sẽ ngộ, ngộ gì, thế giới này y chang như cái tivi đó, hết chiếu cảnh này cái cảnh kia và sanh tử luân hồi hoàn toàn y như tivi. Cho nên ngày nào đó mình ngộ ra mình sẽ trở thành một tổ huệ năng, vì sao không, nên người ngộ thì thấy cái gì cũng ngộ đó. Mà quý vị nếu mà thường xuyên luyện tư duy đó, đời này quý vị sẽ tu hành rất là khỏe. Rồi nếu như đời này chúng ta xui xẻo không bản thanh, đó là nói trường hợp xui xẻo quá, thì cái chủng tử những cái pháp quán đó gọi là quán pháp đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là quán pháp như hóa tam muội thường tịch, chúng ta đó là chính là pháp quán, quán pháp như hóa đó, như mộng huyễn hóa đó, và chúng ta sẽ đạt được cái gì, tam muội sẽ thường hằng với chúng ta và tịch tỉnh chúng ta, thì chúng ta sẽ đắc đạo, cho dù đời sau nào đó không có Phật ra đời, chúng ta sẽ chứng quả, quả đó gọi là quả duyên giác đó, bích chi Phật đó, độc giác Phật đó, một mình tự nhìn thấy hoa rơi cảnh thương tâm gì đó là tự nhiên ngộ đạo thôi. Tại vì sao, chủng ngữ a lại cho thức có rồi, nên là rất tốt, ráng học quán pháp như hóa tam muội thường tịch, kinh Vô Lượng Thọ dạy à, chứ không phải ở đâu à. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ đoạn đó chính là tương đương với bài kệ của kinh Kim Cang, cuối kinh Kim Cang có bài kệ nhất thiết hiểu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả pháp hữu vi nó giống như là mộng, nó giống như ảo, giống như cái bọt nước đó, rồi giống như cái ảnh đó, ảnh bóng ảnh chúng ta đó, rồi như lộ tức là như sương, như sương như như điện tức là như tia chớp, nó nhanh như vậy, rồi nên quan sát như thế, nó ưng tác như thị quán, phải quan sát như thế, Vậy thì chúng ta cũng thấy kinh Vô Lượng Thọ giống kinh Kim Cang, quán pháp như hóa. Kinh Vô Lượng Thọ thay vì nói kinh Kim Cang tới 4 câu, kinh Vô Lượng Thọ nói hay hơn một câu thôi, quán pháp như hóa thôi, và kết quả đằng sau nó luôn tam muội thường tịch luôn đó. Vậy thì chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ có thua gì kinh Kim Cang đâu, quá tuyệt vời đúng không quý vị? Đó, thì chúng ta thấy là được như thế này là được thôi, cho nên là mình hiểu được pháp á, mình tu hành rất là dễ. Chuyện anh nói hiểu rồi dễ tu lắm đó, mà không hiểu khó tu. Không hiểu thì mình dính mắc đủ thứ hết, nào là gia đình mình phải theo mình, nào là phải thế này phải thế kia, đủ các loại phải, nhiều cái phải quá cho nên phiền não to đùng. Tu hành hoài mặt mày tối thui không có sáng nổi. Còn người ta mặt mày sao sáng, người ta tu ít cũng sáng nữa. Vì sao? Thật ra tu đó là quý vị tự cho mình tu thôi, quý vị lên chánh điện mới tu à. Hòa thượng nói lên chánh điện niệm Phật mới tu à, không phải. Tu trong đời sống hàng ngày, tất nhiên đó là cần phải có thời gian trên chánh điện nữa để mình lắng tâm, để mình tạo môi trường tốt. Thì chúng ta phải kết hợp tất cả mọi phương pháp để tu hành. Đấy, thì đoạn này chúng ta có thể hiểu được một chút xíu để áp dụng nó trong đời sống. Tiếp tục, diệt vô hy cầu, bất hy cầu tưởng. Chữ diệt có nghĩa là cũng. Chữ diệt C này là cũng nha. Còn chữ diệt T là mới diệt trừ. Vô hy cầu tức là không có hy vọng, mong cầu. Chữ hy này là hy vọng, chữ cầu là mong cầu, cũng không có hy vọng mong cầu gì hết. Bất hy cầu tưởng tức là cũng không có cái tưởng tượng của hy vọng mong cầu. À, tức là không có tưởng tượng, là không có mong cầu rồi, cũng không có tưởng rằng là tương lai mình sẽ đạt cái gì, đạt cái kia. Đó, bây giờ rất nhiều người tu hành đó, ví dụ như Thiện Trang giảng hoặc là nghe Hòa Thượng giảng là niệm Phật tam muội sẽ được như thế này nè, công phu thành phím thế này này à, bắt đầu quý vị tưởng tưởng thế nào, là tưởng à mai mốt con sẽ niệm Phật được công phu thành phím, con sẽ được niệm Phật tam muội thế này nè, năm đó Đức Phật sẽ đến thọ ký cho con. Tưởng tưởng một hồi niệm Phật không có công phu. Cho nên muốn có công phu là gì? Đây, không có ái, không có nhiễm, không có chấp trước, không có gì hết đó, mình tự tại vô quái ngại là gì như thế đó. Cho nên là phải biết cách tu. Đây, đoạn này toàn dạy cho chúng ta đó, dạy Tây Phương, nói Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tức là nói chúng ta nên tu như thế. Chứ không, các vị Bồ Tát tất nhiên là các ngài đạt được cảnh giới đó rồi, các ngài đâu có bị vấn đề gì, nhưng mà còn chúng ta thì chúng ta phải hành được, chứ không là uổng phí. Thì mất công mình tu mà không được kết quả. À, tiếp tục, diệt vô bỉ ngã vi oán chi tưởng. Chữ diệt cũng là cũng. Vô bỉ ngã, chữ bỉ là người, chữ ngã là ta, không có người, không có ta, không có bên này bên kia đó, không có đối lập. Vi oán, chữ vi này là đối lập, chữ vi là trái. Chữ vi này có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở đây có thể chúng ta hiểu là nghĩa lìa, chia lìa, trái hay là lỗi lầm, có nhiều nghĩa đều đúng. Oán, oán là oán thù, oán ghét, chi tưởng. Tức là ở đây nói là không có cái phân biệt ta người, không có những cái sự suy nghĩ về oán trái, tức là trái ngược, người ta muốn trái mình, đối lập mình, kệ họ, mình không có trái nghịch với họ, đó là vi. Còn oán là oán giận đó, các vị Bồ Tát tu được như vậy. Vậy chúng ta có tu được vậy không? Nếu mà chúng ta tu được vậy thì chúc mừng quý vị, cứ làm theo. Thật ra cho nên Thiện Đăng nói kinh Vô Lượng Thọ đó rất hay, điều là dạy chúng ta hết rồi, bây giờ chúng ta có làm hay không đó. Quý vị thấy đối với những cái mong cầu, những cái hy vọng, chúng ta cũng không mong cầu, không hy vọng gì cả, rồi cũng không có những cái ý niệm về phân biệt ta người, cũng không có những cái ý niệm về chia ra là trái ngược giữa mình với người, rồi oán thù vân vân đó. Thì chỉ cái cách giải thích này như vậy. Chữ tưởng này là chính là suy nghĩ, nhưng là ý niệm đó, quý vị hiểu cái chữ tưởng, hai chữ tưởng này thì đều như vậy. Như vậy đoạn này tóm lại là gì? Đối với những điều mà thọ dụng, tức là nhận và sử dụng đó, thì không có đắm trước sao cũng được. À, người ta cúng dường cho mình nhiều thì mình làm phước nhiều, người ta cúng dường ít càng tốt, khỏi phải làm cũng được sao tốt. Rồi đi khắp cõi Phật mà một cách tự tại, mà là không có đắm vào yêu thích, cũng không có chán ghét gì cả đó. Thì chúng ta cũng vậy, học đi khắp thế gian chúng ta cũng không có oán ghét mà không yêu thích gì cả. À, tâm như như bất động, lúc nào cũng vậy thôi thì vui lắm. Rồi cũng không có hy vọng, đừng có mong cầu gì hết nha. Đừng có tưởng tượng về tương lai sẽ mình đạt cái gì hết, đừng có nghĩ vậy đó. Rồi cũng không có phân biệt là ta với người, đây phân biệt ta người mệt lắm này đó. Nào là con ta, tài sản ta, chồng ta, vân vân, sao chồng người đó, đó thì đều là tâm phân biệt cả. Rồi phân biệt pháp môn ta, pháp môn của mình, pháp môn người, rồi thành ra nó có thêm cái gì đối lập, cái chữ trái này, chữ vi này là chi là làm trái đó, trái ngược á, là cũng là lỗi lầm. Rồi có những cái oán hận xảy ra, cho nên những cái ý niệm đó sẽ xuất hiện. Vì vậy ở đây chúng ta cố gắng thực hành như thế, các vị Bồ Tát làm vậy mình cũng làm như vậy. Tạm dịch: đối với thọ dụng đều không tham trước, đi khắp cõi nước chư Phật, không yêu không chán, cũng không có ý niệm hy vọng mong cầu, và không có ý niệm ta người trái ngược ân oán. Đây là thiền trang tạm dịch. Như vậy chúng ta có thể làm được như vậy không? Nếu quý vị làm được như vậy, chúc mừng quý vị sẽ là trồng nhân của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Có nhân thì tất nhiên sẽ có quả, thì chúng ta sẽ về Tây Phương Lạc rất dễ dàng. Đó là như vậy. Cho nên nhiều người học được á, Kinh Vô Lượng Thọ giảng chúng ta đời sống tự tại vô cùng. Mà tại sao mình học xong mình khổ như vậy? Học Phật phải vui, học Phật phải tự tại, học Phật phải không có đối lập. Quý vị thấy mặc dù Thiện Trang nói thì nói nhiều, lúc trước có thể phê bình người này, phê bình người kia, nhưng mà ta phê bình xong là thôi hết. Mà nhiều khi cũng có tác dụng lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái nhóm mà Tịnh Không Pháp Ngữ, bây giờ họ dịch Pháp họ rất cẩn thận. Như cái bài của Hoa Nghiêm Ái Chỉ tập 80 đó, Tu Hoa Nghiêm Ái Chỉ tập 10, sau nhiều lần bị nhắc, bị nói nhiều quá hay sao đó, bây giờ dịch rất cẩn thận, cẩn thận luôn. Thì nghe thấy rất là cẩn thận, chi tiết cẩn thận rõ ràng, trừ cái việc mà họ không có phiên dịch cái phần Hán cổ thôi, phần chánh văn thôi, còn lại dịch rất cẩn thận. Rồi những cái bài sau này hầu như rất cẩn thận đó. Đó là tác dụng của những lời nói của Thiền Trang á, cũng có tác dụng đấy chứ. Đó, mặc dù bị phê bình, bị chỉ trích nhiều, nhưng mà dần dần cũng giúp cho người ta, và giúp cho quan trọng nhất là đồng tu. Thì đây là không phải vì mình phân biệt mà mình phải nói như vậy, phải nói như vậy để cho người ta biết và để chúng biết. Cho nên đôi khi phải nói, chứ nếu mà mình nói thôi mình mà không nói đó, thì hòa thượng giảng trong Liễu Phàm Tứ Huấn đó, quý vị nghe Liễu Phàm Tứ Huấn nói, cái người đời nay á, người thường á, người ta cho là những người mà hiền đó, không có nói gì đó, sống đó, đó là những hiền hiền. Mà thật ra đó là không phải. Hòa thượng nói là phải là gì? Và trong Liễu Phàm Tứ Huấn, những người dám làm việc, đó mới là những người hiền. Quý vị nghe cho kỹ nha. Chứ không phải là mình nhu nhược là hiền, không phải. Mình là người có đảm đương, phải gánh vác nhiệm vụ chúng sanh. Chúng ta tu hành là gì? Gánh vác những gì của chúng sanh. Bồ Tát Phật là gánh vác nhiệm vụ cứu vớt chúng sanh. trong kinh Vô Lượng Thọ nói luôn, ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ đó, chẳng tế phụ hạ. Thì đằng trước đó chính là cái đoạn này nó nói nè, không có đối lập đó, không có bị ngã đó, chính là đối với chúng sanh không có điều xem là chính mình đó, ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ xem như chính mình, đó chính là câu này, là không có bỉ ngã vi oán chi tưởng đó. Và chúng ta phải gánh vác cái nhiệm vụ cứu vớt chúng sanh thì đó chính là dám làm, chứ không mình nhu nhược quá. Giống như hòa thượng người nói, nếu mà hồi xưa đó ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ rồi bao nhiêu người phê bình chỉ trích, viết bài đăng khắp nơi vân vân, chỉ trích hòa thượng này vân vân, hòa thượng nói nếu mà không có ý chí nghỉ rồi đâu có giảng nữa. Cho nên người dám đương đầu, người dám làm là đó mới là làm, chứ không phải người hiền là người mà học nhu nhược. Cho nên là tiêu chuẩn thế gian và xuất thế gian nó khác nhau. Người thế gian thì cho là những người nhu nhược hiền là những người phải thế nào không dám va chạm, không đụng chạm, không thế này thế kia. Còn thực tế ngày nay là không thể, ngày nay là tôi bất khả kháng. Hòa thượng giảng trong Liễu Phàm Tứ Huấn đó, ngài nói rất rõ là thời nay chúng ta trì giới tất nhiên sẽ thật tu, tất nhiên sẽ mâu thuẫn đối lập với người ta thôi. Tại sao? Người chúng ta nói chánh pháp thì tất nhiên nó sẽ đối lập với tà pháp, người ta phải ghét mình thôi. Nhưng mà chúng ta thì sao? Không ghét họ, ta không đối lập với họ, họ đối lập với ta được phải chịu thôi. Tại vì mình đem những điều thật ra mình nói, mình đem những cái sự thật chánh pháp vân vân thế này kia, tất nhiên nó phải soi, nó soi chiếu, nó soi chiếu thì tự nhiên nó sẽ đụng chạm thôi. Đó, cho nên ngài Thái Hòa ngài cũng có đoạn nói đó, mình tu thật tu, mình thật giữ giới thì chắc nhiên mình sẽ đối lập với đụng chạm với những người giữ không giữ giới. Mình nói chánh pháp tất nhiên là phải đụng chạm với những người tà pháp rồi, tất nhiên không thể không 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 thể. Thì thời nay cũng vậy, giống như Đức Phật hồi xưa vậy, bao nhiêu giáo phái ngoại đạo, 94 hay mình 94 giáo phái ngoại đạo hay là 95 giáo phái ngoại đạo đều chỉ trích ngài vân vân, nói tới thách thức rồi hãm hại vân vân đủ các phương pháp. Vậy thì chúng ta phải nói nếu người không dám đảm đương, không dám thiền đâu là được, nhu nhược quá, nhu nhược thì không thể làm được việc gì. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được đây, tuy rằng không có đối lập, không có bỉ ngã đối oán đó, ta người gì hết, không có hận người, người hận ta nhưng ta không hận người, nhưng đường ta đi, chứ không phải để bị người ta kéo ngược lại nha. Quý vị nhớ như vậy, tu ở nhà đó. Đó, cho dù gia đình ghét mình, cho dù hàng xóm ghét mình không ghét họ, mình thương họ và đường ta tu, gọi là hòa đồng chứ không hòa tan. Người ngôn ngữ ngày nay nói là hòa đồng không để hòa tan, ta hòa đồng với người nhưng ta không bị tan ở trong đó, ta tan trong đó là coi như bị chúng sanh độ mất tiêu rồi. Nên là học đây những đức hạnh này, cố gắng học. Còn phẩm 30 đến 32 thì phẩm 30 đến 31 là toàn là thành trì không à, rất là sâu, thì chăng phải giảng lâu hơn chút. Còn phẩm 32 thì bắt đầu lại nó quay qua nó lý nhiều hơn chút, để thì chúng ta sẽ nghe nó đã hơn, cao hơn à. Cho nên là ở đây chúng ta tạm học, bây giờ lại chưa kịp hết phẩm rồi, còn phải một buổi nữa. Thì ở đây Thiền Trang xin đọc phần nói của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói là chú giải như thế này: chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều không tham đắm đối với tất cả thọ dụng. Các ngài đi khắp mười phương cõi nước Phật giáo hóa chúng sanh, ở trong thuận cảnh không có tham ái, ở trong nghịch cảnh cũng không sanh chán ghét và từ bỏ, không có ý niệm hy vọng mong cầu, không có phân chia ta người, càng không có ý niệm người thân kẻ lạ ân oán. Quý vị nghe cho kỹ nha, ở đây hòa thượng chú giải thêm cái chỗ là thứ nhất là trong thuận cảnh á, thì không có tham ái, đừng có tham trong cảnh thuận. Ở trong nghịch cảnh á, thì không có sanh tâm chán ghét và từ bỏ, rồi không có ý niệm hy vọng mong cầu, không chia ta người thì được rồi, Nhưng mà ở đây không có ý niệm người thân kẻ lạ rồi những ân oán. Như vậy chúng ta phải làm gì? Đừng có phân biệt quá. Nào là gia đình con, suốt ngày gia đình thôi, thật sự là quá phân biệt. Đó, quý vị phải làm sao đó, ai cũng là gia đình hết. Hòa thượng Tịnh Không ngài nói đó, thật ra đó, à, không phải là thượng Tịnh Không, thì anh xin lỗi, cô Liêu Tố Băng cô nói, những người thân của mình là ai? Là những đồng tu của mình, là những người thân, thật sự là những người thân. Còn những người, người nào là oan gia trái chủ của mình, thực tế là những người thân của mình lại là oan gia trái chủ. Quý vị thấy đúng không? Những người đồng tu của chúng ta đa số là chính là những người thân của chúng ta đó. Tại vì sao? Tốt với nhau nè, cùng đồng kiến giải, hỗ trợ cho nhau hết mình. Còn những người thân trong gia đình á, mặc dù thân nói theo thế gian là đúng người thân, nhưng mà nếu mà nhìn theo Phật pháp toàn là nghịch duyên, đa phần là nghịch duyên nhiều hơn, cho nên là oan gia trái chủ với nhau không. Cho nên mình nhìn theo Phật pháp là nhìn như vậy. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta đã học Phật pháp mà không phải Phật pháp như bình thường, mà học Phật pháp Đại thừa, học kinh Vô Lượng Thọ, thì người thân cũng như người không thân, người oán cũng như người không oán, không có phân biệt, tất cả đều đối xử bình đẳng. Người ta đối lập với mình không đối lập với người ta. Đó gọi là quý vị nhập được vào bất nhị pháp môn của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói là bất nhị pháp môn, tức là không pháp môn không hai, không có phân biệt đây kia, không có phân biệt ân oán, không có phân biệt thân với sơ, người thân kẻ lạ, không có phân biệt đúng sai, không có phân biệt chánh tà, không phân biệt gì hết. Thì cuối cùng đó gọi là bất nhị pháp môn. À, nói như vậy thì có người nói vậy thì là người đó không biết gì hết, mày ngu sao, thì lại xa nữa. Tất nhiên là biết đâu là đúng, đâu là sai. Giống như quý vị hiện nay học Phật, quý vị biết người trong gia đình quý vị mà hay chống đối quý vị, đó là oan gia. Nhưng mà chúng ta không có phân biệt đó là oan gia, mình vẫn dùng tâm bình đẳng với đối với người đó. Và ra ngoài đường, con mình hay con người ta cũng là con thôi, cũng là người bình thường, cũng là chúng sanh bình thường, thì không phân biệt như vậy. Tuy nhiên chúng ta biết rõ đó là con mình, đứa kia là con người ta, chứ không phải mình dắt đứa con người ta đi về thành con mình, không có. Thì đó là ngu si rồi, không phải. Mà biết rõ nhưng không chấp, đó gọi là bất nhị pháp môn của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ tất nhiên có Kinh Hoa Nghiêm, tất nhiên quý vị sẽ được học được Kinh Hoa Nghiêm thôi. À, cho nên là quý vị hiểu được thì quý vị thấy hoan hỷ vô cùng. Và nếu mà thực hành được thì tất nhiên chúng ta luôn luôn có an lạc. Và được, thật ra điều này là tổng cương lĩnh tu hành trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tổng cương lĩnh là gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Đó, quý vị thấy tu đề kinh Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng, thì đoạn này chính là nói bình đẳng. Thanh tịnh là chúng ta phải như trên đã nói đó, cũng là thanh tịnh bình đẳng, và cuối cùng giác, giác là biết rất rõ ràng. Thì hôm nay chúng ta học tới đây, phẩm này Thiền Trang định giảng có 3 buổi mà bây giờ giảng 3 buổi chưa xong, thì chúng ta phải giảng thêm buổi nữa, thì tại vì toàn là hành trì thôi, mà Thiền Trang đã cố gắng giảng ngắn nhất rồi, không giảng dài lắm. Thì mong quý vị đồng tu nghe, nếu chúng ta hiểu được bao nhiêu thì chúng ta làm bấy nhiêu. Mỗi người sẽ là một Đức Phật A Di Đà trong tương lai, cho nên chúng ta cố gắng học giống như Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng sẽ là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc, cho nên chúng ta ráng học làm theo những điều trong kinh, những đoạn vừa rồi dạy. Chúc quý vị được nhiều an lạc, nhiều vui vẻ, và chúng ta luôn luôn an trụ trong chánh pháp Kinh Vô Lượng Thọ. Rồi mời quý vị hôm nay chúng ta hồi hướng và hẹn quý vị từ tuần sau. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ Tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật.